A Di Đà Phật. Kính bạch ca sư già, kính thưa ca sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay mình sẽ học một ít của Ngài Ấn Quang Đại Sư. Nếu còn thì giờ thì mình học thêm của Ngài Lý Bỉnh Nam. Thưa quý vị, Ngài Ấn Quang Đại Sư nói: mặc dù, cho dù mình giữ được năm giới trọn vẹn, mình làm được thập thiện, trọn vẹn thập thiện, mình giữ năm giới thì cái đời sau của mình là được làm trời hoặc là người. Mình giữ được năm giới, mình làm được thập thiện thì mình sanh cõi trời, cõi người. Nhưng mà Ngài Ấn Quang Đại Sư nói cái cõi trời, cõi người là để mình tạo tội. Nói như vậy thì sâu xa lắm. Mình nghĩ là làm trời, làm người là sung sướng, là như vậy là tốt. Nhưng mà trời với người thì thường là tạo tội. Cái trời và người đó là cái gốc rễ để mà mình đọa xuống tam đồ. Thì tổ nói sâu lắm. Thì Ngài giải thích: ở trên trời đó, những cái người mà sanh vào cõi trời đó thì những cái phiền não và những cái hoạt nghiệp không có mãnh liệt, nó toàn là hưởng thụ hết tất cả, không có thấy buồn gì hết, không có thấy phiền não nhiều, cũng không có thấy nghiệp chướng gì hiện ra, giống như vậy. Toàn là giống như mình hưởng thụ cái này cái kia. Không có như cái người sanh vào cõi người. Sanh vào cõi người thì phiền não rất là nhiều, rất là mãnh liệt. Nhưng mà một khi ở trên trời, cái phước trời đã hết á, nhất định là sẽ đọa. Nếu như mà cái phước trời do cái túc phước chưa tận nên được hưởng phước, do hưởng phước nên tạo nghiệp, thì Ngài nói đó, thường cái người hưởng phước là cái người tạo nghiệp. Bởi vì người tu các ngài dạy đừng có hưởng phước, phải để dành. Hưởng phước là tạo nghiệp, phước là không có tốt. Phước sẽ đưa sa đọa rất dễ. Vì đó, một khi mà có phước rồi đó thì sẽ tạo nghiệp. Tạo nghiệp rồi thì trong tích tắc như vậy thì đọa xuống tam đồ. Mà khi mà cái người huống hồ có kẻ khi cái sanh cõi trời đó, cái mạng trời đã hết đó, mà cái sức ác nghiệp này nó chín rồi đó, thì liền vào ba ác đạo. Có nghĩa là sanh lên trời, hết cõi trời chưa chắc thì được làm người, có thể xuống ba ác đạo. Bởi vì nói sanh lên trời cũng đâu có phải chắc chắn gì. Sau cái kiếp trời cũng có thể xuống ba ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên là cái cõi trời cũng là cái nơi để mà đọa lạc, và cõi người cũng là nơi để đọa lạc. Vì thế đó Phật mới khuyên đi khuyên lại, phải về Tây Phương, phải giữ cái tịnh tông, tịnh nghiệp cho nó thuần thục để mà giải thoát. Vì lục đạo luân hồi chỗ nào cũng là để xuống ba ác đạo hết, đâu có an toàn. Ở cõi trời cũng không an toàn, mà cõi người cũng không an toàn. Vì như vậy đó Phật mới nhiều lần khuyên, sanh vào cực lạc thì không có bị như vậy nữa. Mà người sanh vào cực lạc đó thì chắc chắn là sẽ thành Phật, không có bị đọa lạc vào lục đạo luân hồi, không có cái gì cũng hết tất cả. Bởi vậy tổ sư mới nói cái phước báo cõi trời và cõi người là quán thù của kiếp thứ ba. Có nghĩa là kiếp sau đó, nhưng qua mình học kiếp sau mình không có bị gì hết. Mình sanh và súc sanh cũng hưởng phước nữa, cái gì cũng là phước báo hết. Nhưng mà sau cái kiếp thứ kế đó là kiếp thứ ba đó, thường là chúng ta sẽ sao đọa. Cho nên cái thật ngũ giới và thập thiện đó, mà không có khéo tu thì vẫn là đọa lạc như thường. Ngũ giới và thập thiện chỉ bảo đảm được có một kiếp, cái kiếp thứ tới thôi. Cái kiếp thứ ba là nguy hiểm rồi. Nhưng mà nhiều người không có biết, cứ tu ngũ giới thập thiện rồi thôi, không có niệm Phật, phải không? Nhiều lắm, không có học cái bài này, không có biết. Nhiều lắm mà đều ca ngợi như vậy hết, tất cả ai cũng làm như vậy, mà đều không có thấy được cái kiếp thứ ba, chỉ thấy được cái kiếp thứ hai thôi, rồi liền ca ngợi nó. Ai cũng tu như vậy hết, mà tổ nói rõ lắm, như vậy thì đọa rồi. Làm như vậy thì nhất định là ba ác đạo là mình sẽ vô. Cho nên mình không có muốn vậy, mình phải thoát mới được. Bởi vậy Phật mới nói tam giới không yên. Tổ nói mà, Phật nói mà tam giới không yên. sắc giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới không yên, có nghĩa là cõi trời, cõi người không có yên, cõi người, cõi trời cũng không có yên. Tam giới không yên giống như nhà lửa, thật đáng sợ hãi. Cái đó là Phật nói, Kinh Pháp Hoa Phật nói. Vì vậy người mà hiểu được tam giới không yên đó thì mới có thể cầu xuất ly để được yên ổn. Muốn xuất ly đó thì phải về Tây Phương, tại vì cái sức của mình không có đoạn nghiệp được, phải nhờ vào cái thế giới của Phật, ở đó tu thì nó mới có đủ sức, mình mới có thể cái nhờ cái tha lực của Ngài, nhờ cái thế giới cực kỳ trang nghiêm như vậy mới có thể thoát được. Còn ở cõi này thì người và trời đều không yên. Cõi trời thì tu không được, cái cõi người thì cái mạng ngắn quá, không đủ thời gian để mà giải thoát, không có đủ thời gian để đoạn nghiệp, tại cái nghiệp chướng nó nặng quá, cũng như là nó tới mấy vô lượng vô số kiếp tạo nghiệp. Bây giờ mình tu có mấy chục năm làm sao mà đoạn nổi. Các ngài nói không có tạo nghiệp mới còn làm không nổi, đừng nói mà đoạn nghiệp cũ, phải không? Đừng có thêm vô còn làm không nổi, mà ngày ngày đều thêm nghiệp mà đòi đoạn cái nghiệp quá khứ. Cái nghiệp hiện tại đoạn thì chưa được nữa, có nghĩa là ngày nào cũng tạo nghiệp hết. Bây giờ đó, ngưng cái nghiệp hiện tại mà đoạn cái nghiệp quá khứ đó, mà có mấy chục năm làm không có kịp. Sự thật không có đủ sức, mình không có đủ sức. Vì vậy đó mà Phật mới khuyên đi khuyên lại, phải cầu sanh Tây Phương thì mới giải thoát. Tại vì tam giới không yên, ông đi chỗ nào cũng đọa lạc hết, rất là nguy hiểm. Cái pháp môn niệm Phật này là nhờ vào Phật lực thoát tam giới, đó là lời tổ. Cái này hay lắm, hay lắm thưa quý vị. Mình đó, thì như hôm qua Chân Hiếu cũng có nói đó, tự lực và tha lực. Mình đó không có thể tự một mình mà để đoạn hoặc kiến chân được. Mình không có thể nào mà đoạn hết những cái phiền não của mình, mà phải nhờ cái lực của Thế Tôn mà mới thoát được tam giới. Mà lực của Thế Tôn đó không phải ai cũng xài được, không phải mình muốn nhờ là nhờ được. Mình muốn nhờ lực của Thế Tôn cũng như là ánh trăng ở trên trời. Muốn có ánh trăng đó thì mình phải, cái mặt nước của mình phải thanh tịnh, ánh trăng mới thấy. Muốn ra ba cõi, muốn thoát tam giới thì đầu tiên đó là phải nhờ cái Phật lực. Mà muốn nhờ Phật lực thì phải cái tâm phải là như cái mặt nước trong. Mà muốn được cái mặt nước trong đó thì phải tự lực, phải tu tự lực nó mới trong. Khi nó trong đó thì ánh trăng hiện, thì Phật lực đó có thể tiếp dẫn mình. Coi như là mình muốn nhờ tha lực để giải thoát, cho nên phải dùng tự lực để mà bắt được cái làn sóng tha lực đó, cũng như là bắt điện thoại vậy đó. Phải đúng cái số thì liền bắt được cái điện thoại đó. Mình muốn bắt cái số của Phật đó là cái tâm thanh tịnh, cái tâm không có bị phiền não, không có bị những cái thứ khác, để cái mặt hồ nó trong, liền bắt được cái làn sóng của Phật. Như vậy mới tiếp dẫn được. Nhưng mà cái tâm thanh tịnh này nó không có giống như những cái pháp môn kia. Những cái pháp môn khác là tâm thanh tịnh không có cái gì, còn cái pháp này nó không phải là như vậy. Mà tâm thanh tịnh là cái trong tâm nó có Phật, nó khác. Không phải là ngồi không không, không có nghĩ gì mà có thể Phật tiếp dẫn được. Tại Phật cái tiếp dẫn là tiếp dẫn cái tâm nhớ Phật. Ông ngồi không không, không có nhớ tôi thì tiếp cái gì, phải không? Hiểu không? Nó không có giống như cái môn khác. Mình nói tâm thanh tịnh như cái hồ nước trong, rồi mình cứ ngồi về hoài, không có niệm Phật, không có gì hết, yên lặng như vậy thì không có tiếp dẫn được. Mình phải niệm danh hiệu của Ngài, và cái tâm của mình phải có Phật, thì mình sẽ, Phật sẽ bắt, mình sẽ bắt được cái làn sóng của Ngài, thì Ngài sẽ tiếp dẫn mình được. Muốn xài Phật lực là phải xài cái kiểu đó, chứ không phải ngồi yên mà niệm Phật, không có tâm nhớ Phật thì tiếp dẫn cũng không được. Vì biết được cái nghĩa đó thì mới có thể buông xuống mà niệm đàng hoàng được, chứ không có biết được cái nghĩa đó thì cứ niệm vậy thôi, trong tâm nó có gì kệ nó. Nếu mà kệ nó thì nguy hiểm lắm, không có kệ được. Mình tu tại vì mình phải thương mình, mình không có muốn đọa lạc thì mình phải trong tâm phải thường tưởng nhớ Phật. Nếu như mình niệm Phật mà không có để ý những điều này, mình cứ niệm vậy thôi, thì Ấn Quang Đại Sư nói ông tu tự lực, ông không biết nhờ tha lực. Ông là người tu tự lực cho nên ông sẽ vào luân hồi. Chắc chắn là ông đi vào luân hồi, tại một mình ông không đoạn được chính, không có đoạn những cái phiền não được, mà ông phải nhờ cái lực của Phật. Mà bây giờ ông không có nhớ Ngài, ông chỉ niệm vậy thôi đó, thì không có nhờ được cái lực của Ngài. Thành ra là không phải tịnh độ rồi, ông tu cái môn gì rồi. Cho nên tịnh tông là niệm Phật nhớ Phật, rất là khó. không phải là không không mà niệm lên mà có thể cảm ứng được. Phải biết phương pháp, phải biết cách thức thì mình hiểu được như vậy, mình mới có thể làm sao để cho mình cái Phật lực có thể tiếp dẫn mình được, làm sao mà mình và Phật có thể giao cảm. Cái vấn đề là mình hiểu được thì mới biết cách, chứ không mấy cái niệm không không như vậy thì Phật không có tới tiếp dẫn, mà mình tự lực thì không có xong. Vì vậy muốn nhờ Phật lực để thoát tam giới thì Ấn Quang Đại Sư nói phải có tính, phải có nguyện, có nghĩa là phải có cái tâm tin Phật, tin được Phật, phải có nguyện về Tây Phương đó. Rất là đúng. Cái tâm phải có cái tâm phát nguyện giảng sanh, muốn về nước của Ngài. Nếu như mà niệm Phật mà không có muốn về nước của Ngài, không có cái tâm để mà làm cho cái tha lực mà tới với mình được đó, thì thành ra là tự lực đó. Tổ nói thành ra là tu tự lực. Tu tự lực có nghĩa là không có muốn Phật tiếp dẫn, cũng không có tin gì hết, cứ niệm A Di Đà Phật gì mà cái tâm nó nghĩ lung tung, hoặc là nó không có nghĩ gì hết, không có nghĩ gì hết cũng không tiếp dẫn được nữa. Không có nghĩ gì hết là tiếp cái gì? Tại vì cái đó ông không nhớ tôi mà, làm sao tôi tiếp ông được? Cho nên đó là thành ra đó là không có cảm ứng gì hết trơn, chẳng có thể cảm ứng. Tại vì đại nguyện của A Di Đà Phật là tiếp dẫn người muốn sanh cực lạc. Ông không có muốn sanh gì hết thì gọi là không có tín nguyện. Ông niệm Phật 1000 năm cũng không biết tiếp cái chỗ nào, cho nên tiếp dẫn không được, không có một chút cảm ứng gì hết. Cũng như là mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, mình phải cầu Ngài giúp cho mình. Nếu mình không có cái tâm cầu, cái niệm hoài thì không biết làm sao giúp. Tại vì mình đâu có muốn Ngài giúp gì đâu, mình cứ niệm vậy thôi. Thì cũng như là những người ta niệm danh hiệu Phật mà không biết cái đó là cái gì, cũng như mình đọc cái tiếng gì đó, tiếng nước nào đó mình đâu có biết cái gì. Tại cái này tiếng là tiếng của mình, mình có người giảng cho mình hiểu được, cho nên cảm ứng. Chứ thí dụ mình đọc tiếng Ai Cập, tiếng Ấn Độ gì đó mình đọc thì đâu có biết cái gì. Cho nên nói rằng đó là mình nó phải làm sao để có nhớ Phật để được cái cảm ứng đó. Còn không ấy đó thành ra tu tự lực thì hoàn toàn thất bại. Nếu như mà tu tự lực đó, Ngài nói đó, nếu mà ông niệm Phật mà không có cái tâm cầu giảng sanh, không có muốn Phật tiếp dẫn, không có cái tâm nhớ Phật đó, thì ông là phải đoạn hết phiền não. Tự một mình ông, chứ Phật không có giúp ông phải tự một mình đoạn. Đoạn hết tất cả phiền não thì ông mới ra khỏi luân hồi. Mà người đoạn hết phiền não thì không có ai làm nổi. Bây giờ hiếm lắm, rất là hiếm. Toàn là Bồ Tát thị hiện không, chứ người phàm phu không có ai làm được đâu. Sự thật là không có ai làm, chỉ có Bồ Tát thị hiện, hoặc là những vị Bồ Tát tu nhiều kiếp quá, tới đây thì người ta tu có 5-7 năm thì đắc đạo. Không có phải nhiều đâu, một số thôi. Những cái vị đó mình không có so nổi với các ngài đâu. Cho nên mình là chúng sanh nghiệp nặng, phải nhờ tha lực, bắt buộc phải nhờ cái lực của Phật và đại nguyện của Phật và thế giới của Phật, y báo chánh báo bên đó, hoàn cảnh sinh sống của những cái người mà thượng thiện nhân ở đó. Mình một khi mà câu hội trong chúng đó, toàn là Đại Bồ Tát ở trong đó, mình sẽ sống gần Đại Bồ Tát tới không có thời gian, cái giới hạn không có. Mình sẽ sống tới ngày thành Phật cũng còn sống chung với các ngài nữa. Toàn là Đại Bồ Tát, thượng thiện nhân hết tất cả. Cho nên cái chúng hải hội đó, mười phương chư Phật đều tán thán muốn mình nhập ở trong chúng đó. Tại vì nhập ở trong chúng đó, biết là bao nhiêu vị Bồ Tát ở đó, ở trên thì có A Di Đà Phật, làm sao không giải thoát được, phải không? Nếu mà mình sanh vào một cái thế giới như vậy, nó hơn cái thế giới này không biết bao nhiêu lần. Thế giới này không có ai rồi, Bồ Tát không có thấy gì hết, đang là thấy phiền não không à, suốt ngày, phải không? Tranh đua với cái miếng ăn khó quá khó. Trên kia không có vậy, trên kia cái gì cũng sẵn sàng, vậy mà không có ai muốn về hết. Thế tại sao? Mà muốn về thì phải xài tha lực, muốn xài tha lực thì tâm phải nhớ Ngài. Niệm A Di Đà Phật, nhớ Phật dễ lắm, thưa quý vị, không khó đâu. Nhưng mà những cái năm đầu chân hiếu tu cũng không có làm được. Chân hiếu không biết làm sao niệm lên để nhớ được. Thì nhiều câu hỏi lắm, có một cái người đó hỏi Ngài Ấn Quang Đại Sư đó, Ngài dạy niệm A Di Đà Phật rồi lấy cái tai nghe cái tiếng, rồi còn thêm cái tính thì phải nguyện. Nếu mà có tính thì con đâu có biết con cái nguyện để chỗ nào. Còn nếu con chú tâm vào cái nguyện thì cái tiếng còn để đâu? 2-3 thứ một lượt sao con làm được? Phải không? nhiều quá, cái này cái kia là sao mà nhiếp tâm được Ngài dạy vậy, thì sao mà tu. Nếu như mà Ngài đừng có nói tính nguyện, chứ để con niệm A Di Đà Phật gì hoài đó thì dễ quá, con nhiếp tâm được. Còn giờ Ngài thiên cái phải nhớ Phật, con lo nhớ thì con không nghe cái tiếng rõ, hoặc là con không có nhiếp tâm được, cái tâm con nó phân tán, phải không? Rồi tổ trả lời sao? Tổ nói ông vừa thấy vừa nghe vừa ăn cơm, cái chân ông nhúc nhích, cái tay ông nhúc nhích, làm một lượt sao được vậy? Phải không? Con mắt ông thì thấy, cái lỗ tai ông thì nghe, cái chân ông thì bước, cái miệng ông thì nói, mà sao cái tâm ông suy nghĩ nữa, mà sao ông làm được bốn năm thứ được vậy? Mình làm bốn năm thứ một lượt thì làm được, mà Phật cái pháp môn thì mình nói là làm được. Sự thật ra đó là một tâm thôi. Nếu mình đã hiểu mà tu được thì được, còn không được thì tự nhiên nó sanh thắc mắc vậy đó. Thắc mắc thiệt là vô lý. Chân hiếu cũng thắc mắc như vậy. Những cái ngày mới học tịnh tông đều là khó khăn lắm, không biết làm sao mà cái tâm nó nhiếp lại được. Dùng sức thì không được, không dùng sức thì không được, cố gắng không được, không cố gắng không được, dùng mọi phương pháp đều không có được. Nhưng mà từ từ tự nhiên nó hiểu. Biết tại sao? Chắc có lẽ mình phải học với các ngài một thời gian. Nếu mình không hiểu, mình cứ học, mình cứ theo các ngài một thời gian, tự nhiên mình nhập được. Còn mình thối tâm thì vô phương. Còn nếu mình hiểu được liền thì may mắn quá. Thì hy vọng là học của Lý Bình Nam thì quý vị sẽ dễ hiểu hơn. Hiểu được thì tu được, tu được sẽ giải thoát. Nếu như mà không có cái tâm tin và nguyện cầu sanh cực lạc, không nhờ tha lực của Phật đó, thì ông sẽ tu giống như Thiền Tông và Giáo Môn. Thiền Tông là tự lực, Giáo Môn là tự lực, không có nhờ tha lực đâu. Không có ai tiếp dẫn ông đâu, ông chết ông tự một mình đi à. Đi đâu thì ông ráng chịu, phải không? Ai mà làm chủ, không ai làm chủ được đâu, đi đầu thai hết. Vì vậy đó, Thiền Tông và Giáo Môn phải đoạn hết tất cả phiền não, bắt buộc phải đoạn hết. Không có ai đoạn nổi đâu, tại vì thời gian ngắn lắm. Cho nên ông nếu như mà niệm Phật, không có cái tâm nhớ Phật, không có cái niềm tin và phát nguyện đó, thì là không có giảng sanh được rồi. Bảo đảm là không có giảng sanh. Cho nên niệm 1000 năm cũng không giảng sanh. Đây là tự lực, tu tự lực. Không biết cái nào để mà làm nhận được cái tha lực, mình không biết cách, mình cứ niệm đại vậy thôi thì không có bao giờ giảng sanh được. Vì vậy cái này quan trọng lắm. Người tịnh tông không biết cái này thì uổng cả một đời. Nếu mà biết được cái này thì niệm Phật sẽ biết, mình niệm đúng pháp đó, thì liền cảm ứng như Thế Tôn. Cái sự giảng sanh nó nằm ở trong lòng bàn tay mình, thấy rõ như vậy đó. Làm được như vậy thì cảm ứng, làm được như vậy là cảm ứng, làm không đúng như vậy là không cảm ứng. Mình muốn cảm ứng thì phải làm sao? Thì tự nhiên khi mà mình vô đạo tràng niệm Phật, mình sẽ biết cách làm sao để cho Phật có thể tiếp dẫn mình được. Thì như vậy sẽ vui vẻ an tâm lắm. Cái pháp tu nó sẽ nhẹ nhàng với mình, nó không khó khăn nữa. Hy vọng là Phật tử mình ở đây đều tu được như vậy hết. Tu được như vậy hết sẽ được cảm ứng với Phật. Thì Phật cái tha lực tới, thì Ngài Ứng Quang Đại Sư nói đó là: người niệm Phật không cầu phước báo cõi trời, không cầu phước báo cõi người, không cầu cái danh văn lợi dưỡng, không cầu cái gì hết, chỉ cầu giảng sanh. Nhưng mà phước báo cõi trời, phước báo cõi người, danh văn lợi dưỡng, bao nhiêu thứ đều tới với người niệm Phật. Đó là lời của Tổ. Không có muốn cái gì hết, nhưng mà nó sung mãn lắm. Cái gì nó cũng tốt đẹp hết đó. Tại vì cái tha lực của Phật âm thầm gia trì cho ông một sự rất âm thầm. Tại vì hiện thời niệm Phật cảm ứng mà. Cảm ứng là cảm ứng ngay cái lúc sống như vậy đã cảm ứng, chứ không phải đợi chết đâu. Vì đúng pháp rồi đó thì cái lực của Phật sẽ gia trì. Mười phương chư Phật hộ niệm mà. Cho nên mình tu ráng một chút. Nếu như mà cái tâm mình đã tương ưng đó, thì mười phương chư Phật hộ niệm, bao nhiêu thứ đều có thể nhẹ nhàng hết. Những cái người mà tu tịnh tông lâu năm á, cái nghiệp nặng nó chuyển thành nghiệp nhẹ hết trơn. Rồi Tổ sư nói như vậy đó, nghiệp gì nó cũng chuyển được hết. Tại vì chư Phật gia trì cho cái người đó trong âm thầm. Mà tại vì tu đúng pháp, mà muốn như vậy mình phải có một cái sự cố gắng nào đó trong một cái thời gian ban đầu, để mình có thể học cho chính xác, rồi mình niệm cho đúng. Thì từ lúc ngày, những cái ngày đó trở đi là mình sẽ từ từ nhập ở trong cái chánh pháp của Phật, rất là sung sướng. Chỉ học một chút thôi, xài cả một đời, phải không? Học một chút thôi, xài cả một đời. Bởi vì những cái lời nói này quan trọng dữ lắm. Nó là cái sự giúp đỡ cho cái con người giải thoát. Mình học phải cẩn thận. Nếu như mà bình thường tu hành mà không có cái niềm tin và không có cái mong muốn phát nguyện, không có cái Phật trong tâm, không có Phật đó, lâm chung thì Phật xài Phật lực không được. Đó là tổ nói nữa là ông không có giảng sanh được. Cái lúc đó đó là thiện với ác hai thứ đồng thời hiện ra. Mà ngay cái lúc mà lâm chung đó thì một bên là mình làm thiện, một bên mình làm ác, hai thứ đó nó hiện ra một lượt. Mà cái miệng thì niệm A Di Đà Phật mà Phật tiếp dẫn không được. Đó là tổ nói tiếp dẫn cũng không được nữa, tại ông không có cái tâm nhớ Phật. Ông tu sai từ cái lúc ban đầu rồi. Cái miệng niệm A Di Đà Phật mà tâm nó hiện thiện ác. Chẳng luận bốn chữ A Di Đà Phật chẳng hiện, chẳng được vãng sanh, dù có niệm cũng không được vãng sanh. Tại sao vậy? Tại ông không có muốn vãng sanh, ông không có cầu Phật gì hết, ông cứ niệm không vậy thôi. Phật tiếp dẫn không được. Thì giống lắm, Lý Bình Nam thì học của ngài đó. Lý Bình Nam nói cũng giống lắm, nói giống tổ lắm. Tổ nói ông cái miệng niệm Phật đó mà Phật không tiếp dẫn ông không được, tại ông không có cái tâm muốn đi. Thấy không? Ông không có cái lòng đó, ông không có tha thiết với Phật. Bao nhiêu năm mà ông cứ lạnh nhạt như vậy à, cứ niệm như không thôi, thì dù lâm chung có niệm ra cũng không giảng sanh. Người ta sẽ buồn, trời ơi sao mà nói lâm chung niệm 10 câu giảng sanh mà cái ông đó niệm nhiều quá mà không có thấy Phật đón. Thì đây rõ lắm, tại vì cái ông đó vốn không có cái tín nguyện với Phật, nó đối với Phật lạnh nhạt lắm, không có cái thân thiết gì hết. Thấy không? Đối với Phật lạnh quá, Phật tiếp dẫn không được. Không phải là Phật không có từ bi, nhưng mà tại vì cái cách tu của mình sai, lòng của mình không có xài được tha lực, mình không có làm cảm ứng được ngài, thì mình phải chấp nhận vậy thôi. Đó là không có người chỉ đường, mình tu bậy tu bạ vậy thôi, cho nên nó thành cái kết quả như vậy. Nếu như mà không có tín nguyện đó, niệm cho tới nhất tâm đó, thì vô lượng vô biên người may ra có được một hai người vãng sanh. Còn niệm tới nhất tâm bất loạn luôn đó, có nghĩa là không có muốn về, mà niệm cho tới nhất tâm bất loạn rồi đó, thì vô lượng vô biên người, không biết bao nhiêu người, hy vọng một hai người được vãng sanh. Quyết chẳng thể lấy đó làm gương để cắt đứt thiện căn của hết thảy người vãng sanh tịnh độ trong đời sau. Vì cớ sao người có thể cậy vào tự lực niệm đến mức nghiệp tận tình không, chứng vô sanh nhẫn, trong cả cõi đời ít có được một người. Nếu ai nấy tu hành theo cách đó, không có tâm, không có Phật, không có muốn cầu giảng sanh, thì chúng sanh sẽ mãi mãi ở trong biển khổ, không có đường giải thoát. Thì tổ nói nếu như mà mình không biết tịnh tông, mình dạy người ta bậy như vậy thì người ta cũng chết hết. Chúng sanh sẽ mãi mãi không có giải thoát luôn. Phải dạy cái kiểu này. Thường đó người mà hoằng tịnh độ tông không biết đó, chỉ người ta niệm Phật không có chỉ tín nguyện rõ ràng đó, thì chúng sanh cũng không có đường nào giải thoát hết. Không có người, một người cũng không có. Tại vì á, toàn là tu tự lực, không biết nhờ tha lực, thì chúng sanh mãi mãi ở trong biển khổ. Bởi vậy đối với tổ sư nói, nếu ông không tu tịnh tông á, thì sự luân hồi không có hy vọng, là ông sẽ đi luân hồi mãi mãi, thì vĩnh viễn không có ngày ra đâu. Tại sao không tu tịnh tông? Tại vì tu tịnh tông là nhờ tha lực, mình không đủ sức đâu, phải nhờ sức của Phật. Đại nguyện rất thậm thâm, biết bao nhiêu người nhờ sức của Phật đã giải thoát, mà hiện thời mình không đủ sức đoạn hoặc, phải nhờ sức Phật. Mà nhờ sức của Phật chỉ có tịnh tông mới nhờ được, mấy cái kia khó lắm. Mà ít có người tu tịnh tông, hoặc là tu tịnh tông mà không biết đường gì hết, cứ tu vậy thôi, thì cũng không phải là tịnh tông. Bởi vậy Ấn Quang Đại Sư nói, người niệm Phật nhiều mà người tu tịnh tông thì không có bao nhiêu. Đó là không có phải tịnh tông đó. Ông tuy rằng cái miệng niệm Phật mà ông không phải là tịnh tông, ông là cái môn gì đó, không phải là môn tịnh độ. Tại vì tịnh độ đó là phải niệm như con thơ nhớ mẹ mới gọi là tịnh độ, mới gọi là người tu tịnh độ. Bởi vậy tổ phân biệt rõ lắm. Mình nếu mà mình nhìn cái người đó nói tôi là tu tịnh độ, nhưng mà nhiều khi không có phải tịnh độ đâu, là tu sai hết tất cả, tâm dụng không đúng. Vì vậy đó mà phải học cho thiệt là kỹ, mà nếu mà học kỹ đó thì sẽ tu được. Nhưng mà đừng có chấp trước quá, học kỹ rồi chấp trước quá thì thành ra chướng ngại. Học kỹ nhưng mà đừng có chấp trước. Bởi vậy kiếp này không tu tịnh tông nhất định là đọa trong ác đạo, ông không có cái đường thoát đâu. Bởi vậy đối với tịnh tông mà không có ca ngợi, còn chê bai tịnh tông thì sẽ đi xuống địa ngục còn nhanh hơn nữa. Tại vì cái pháp này mới có thể giúp cho những người nghiệp chướng nặng như mình giải thoát, tại vì nhờ tha lực. Đạo Phật. Quý vị có muốn nghe nữa không? Chân Hiếu sẽ nói một ít của Ngài Lý Bỉnh Nam về chánh công phu. Thì nói sơ sơ, có thể ngày mai mình sẽ nói tường tận cái bài này. Cái bài này quan trọng lắm. Chánh công phu của Lý Bỉnh Nam dạy đầu tiên là cái gì? Đầu tiên là nhìn tượng Phật xem như là Phật thật. Mỗi khi bước chân vào chùa liền thấy Phật. Phật làm bằng cái gì cũng vậy, mình nghĩ cái đó là Phật, Phật thật, nơi đó là Phật ở, để đem hết cái lòng cung kính đối với cái ngôi Tam Bảo. Thấy tượng Phật phải coi như Phật thật, coi như là Phật đang ở trước mắt. Thì đó, Ngài Lý Bỉnh Nam nói, thí dụ có một vị quan, một vị tổng thống nào tới thì mình sẽ đứng trang nghiêm mình chào, mình không dám nói những cái lời thô tháo, mình nói rất là ít, mà mình rất là thành kính đối với cái người quan lớn đó, huống chi là Phật. Phật ở đây, vì vậy mình phải ngồi cho ngay ngắn, không có dám nói những cái lời dư thừa. Tại vì Thế Tôn ở trong đây, đây là Phật, Phật ở chỗ này, ngồi phải ngồi cho ngay ngắn chỉnh tề, lưu tâm rất là cẩn thận, hết sức là theo quy củ, một chút cũng không dám phạm. Tại vì Phật là người ở đây, là nơi của Phật ở, cho nên mình giữ cái tâm đó thì công đức sẽ sanh vô lượng. Đầu tiên là phải có cái tâm đó. Nếu mà vào đạo tràng không có cái tâm đó thì phước báo của mình nó giống như nó bị rỉ chảy vậy đó, giống như là một cái ly nước nó bị lủng lỗ vậy, nó chảy hết, mất hết tất cả phước. Đầu tiên là cung kính, đó là học của Ấn Quang. Đại sư Chân Hiếu nói là Lý Bỉnh Nam là đệ tử của Ngài, đúng lắm, mà thiệt là Lý Bỉnh Nam là đệ tử của Ngài Ấn Quang, đệ tử đó, cho nên nói rất là giống nhau. Đầu tiên là cung kính. Hai chữ cung kính không có làm được thì đừng có nói giảng sanh, làm không được đâu. Tại vì cái gốc của nó là cung kính. Nếu mà cung kính rồi thì học đạo mới được. Cũng như mình cung kính một vị thầy thì mình học với cái vị thầy đó, mình sẽ vui vẻ, mình thích thú, mình y giáo phụng hành. Mình đã không thích cái vị thầy đó rồi, nói hay sao cũng không nghe, phải không? Đó là bởi vì mình kính Phật thì lời Phật mình mới có thể nghe mà nhập vào tâm được. Chỉ nói sơ sơ thôi, mình có thời gian. Cái điều thứ nhất là cung kính. Cái điều thứ hai á, đã cung kính được rồi, khi mà ngồi xuống niệm Phật thì vạn duyên phải buông hết. Đó là những cái này mình đã nói nhiều lắm. Tại sao phải buông? Nếu không buông thì xài tha lực không được. Vạn duyên phải buông hết, tất cả nghĩ tưởng gì thì không còn nữa, phải nghĩ Phật thôi. Đó là như vậy. Tại vì khi mà một lần nghĩ tưởng lên, liền lạc vào lục đạo luân hồi. Bây giờ muốn xài cái lực của Phật đó, thì liền là nghĩ hay gì là Phật, không nghĩ cái khác. Cái điều thứ ba là niệm. Niệm Phật trước hết trong tâm phải tưởng. Nếu mà trong tâm không có tưởng đó, thì là niệm bằng cái miệng, giống như là người ta hát bội vậy thôi. Ông chỉ giống người ta hát vậy đó, mà không có tâm hồn gì hết trơn. Thì như vậy là không phải đâu. Bởi vậy đó, Ngài mới nói niệm Phật ở trong tâm phải nghĩ tới Phật mới được. Nếu mà không nghĩ tới Phật đó, thì nghĩ tới là lục đạo luân hồi à, phải không? Nếu mình niệm A Di Đà Phật, cái tâm mình chạy chỗ nào là cái chỗ đó là lục đạo, không có ra được. Nếu mà đừng có chạy đó, thì để cái tâm chỗ A Di Đà Phật thì cái đó là cực lạc rồi đó. Tại vì tâm của mình dụng ngay cái nơi Phật thì mình sẽ sanh về cái chỗ của Phật. Còn mình dụng cái miệng niệm Phật mà dụng vô cái chỗ khác thì sanh vào cái chỗ khác. Vì biết được cái nghĩa đó cho nên vạn duyên phải buông hết. Mà niệm A Di Đà Phật phải niệm đúng như vậy đó thì mới giải thoát. Còn nếu mà không có niệm đúng như vậy là không có giải thoát được. Có nghĩa là chúng ta chưa có chân thật muốn giải thoát, chúng ta mới làm như vậy. Người chân thật giải thoát sẽ không có làm như vậy, sẽ sợ. Mình tu như vậy thì uổng thời gian mình, uổng cả đời tu của mình. Vì vậy đó mà mình điều chỉnh nó từ từ, mình sẽ có những cái lời dạy này nó giúp đỡ cho cái lúc mình niệm Phật mình sẽ nhiếp tâm. Khi nhiếp tâm được Phật rồi, mình sẽ pháp hỷ sung mãn, mình mới biết cái lời dạy này hay lắm, mới giúp được mình, nó cứu mình được. Còn mấy đó mình cứ niệm vậy mà tâm mình chạy, mình không có lo, không có sợ, kẹt chạy cứ chạy, muốn nghĩ gì cứ nghĩ. Thì giờ cái nghiệp chướng nó như vậy thì niệm được câu nào hay câu đó, mình làm như vậy đó thì mình không có ra được luân hồi, mình không có thương mình chút xíu nào hết á. Bây giờ mình hiểu được thì mình phải đem cái tâm mình về chỗ cái Phật để cho mình giải thoát, mình mới hết cái phiền não được. Miệng niệm, tâm tưởng, tai nghe, tâm và miệng hợp nhất. Giáp vòng như vậy, tâm không có nghĩ cái gì hết, Cái đó là cái bước thứ ba. Cái bước thứ tư là nhập vào tam muội thì cao lắm.
A Di Đà Phật. Kính bạch các sư già, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay mình sẽ học mà một cái lời dạy của ngài Lý Bỉnh Nam. Đầu tiên, cái người niệm Phật, cái điều quan trọng đầu tiên của ngài Lý Bỉnh Nam dạy là khi bước chân vào chùa thấy tượng Phật phải xem như là Phật thật, phải xem như là Phật đang ở trước của mình. Thì ngài Ấn Quang Đại Sư cũng dạy như vậy. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói hình nữa, hình Phật cũng xem như là Phật thật. Thì các ngài rất là khó. Thí dụ như là cái bàn để kinh thì không được để cái khác. Các ngài dạy như vậy tại vì mình cung kính cái lời của Thế Tôn. Thì thí dụ như ngài Ấn Quang dạy, thí dụ cái bàn nó để kinh, để cái viết lên cũng không cho đó. Bất cứ cái gì cũng không được để đó. Kinh là riêng kinh không, không có cái gì khác. Thì như vậy gọi là cung kính kinh điển của Phật. Còn hình Phật cũng vậy, phải để chỗ trang nghiêm, không có thể để nơi mà không có trong sạch. Hình Phật phải cung kính như Phật. Thì trong chánh điện, mình khi bước chân vào chùa thì phải nghĩ cái tượng Phật ở trên là Phật thật, nơi đây là nơi Thế Tôn đang ở. Phải có cái tâm cung kính tới như thế đó thì mới có thể có lợi ích. Vì ngài Ấn Quang dạy, nếu chúng ta có tâm cung kính như vậy đó thì học đạo nó mới thành. Tất cả các thứ ở trên thế gian đều dùng cái tâm chân thành mà học. Bất cứ môn gì, bất cứ thứ gì ở trên đời, nếu không có chân thành cung kính thì không có thành tựu. Thì Phật Pháp là cái Pháp giải thoát, cho nên cái gốc của đạo là hai chữ cung kính. Nếu không có cung kính thì không có giải thoát. Thì mình muốn biết cái điều này cho rõ, mình cứ nhìn những người nào vãng sanh rồi, nhìn lại cái quãng đời của họ thì đều là rất là cung kính Tam Bảo. Người nào cũng vậy. 1 tỷ người là hết 999 là như vậy. Trừ ra một người, cái loại người không có như vậy là lâm chung niệm, niệm 10 câu vãng sanh mà cả một đời không có tu hành. Cái người đó rất là hiếm, hiếm lắm. Còn đa số những cái người mà dụng công giống như là mình như vậy đó, dụng công 5, 10 năm, 3 năm, 20 năm, 50 năm để vãng sanh, thì tất cả những người đó thứ nhất là rất là cung kính Tam Bảo, khi vào chánh điện một mực là rất là chân thành, người đó là người vãng sanh. Thứ hai nữa là không giận, không buồn, không có lo, không có nghĩ. Nếu còn giận còn buồn cũng khó dữ lắm, khó vãng sanh, tại vì nó chướng ngại dữ lắm. Không ghét ai hết, cũng không có giận ai hết, cứ ngày đêm cứ niệm A Di Đà Phật. Khi mà học được phương pháp rồi thì cứ vậy mà tu, cứ âm thầm. Ở trong âm thầm mình tu như vậy thì tới một lúc tâm nó thuần thì cảm ứng đạo giao. Thì người tịnh tông, người tu hành thường là âm thầm tu hành, không có phô trương, không có cho người ta biết, thường là cứ âm thầm vậy mà tu, mà nó được cảm ứng rất là sâu xa. Còn thí dụ mình cho người ta biết nhiều quá thì công phu nó khó dữ lắm. Cho nên cứ âm thầm, cứ bình thản ngày ngày cứ tu hành như vậy, đem cái tấm lòng chân thành cầu pháp tu hành như vậy thì những cái người vãng sanh là cái loại người như vậy hết. Thì các ngài nói những người vãng sanh thấy như khờ khờ vậy đó, nhìn như là không có lanh lẹ gì hết, thấy nó khờ khờ, không có lanh lẹ, không có tranh với đời, không có để ý ai hết á. Nói chung là dùng cái tâm rất là từ bi, rất là hiền từ, không có để ý lỗi của người khác. Cứ ngày đêm lật cái sâu chuỗi, ai buồn thì an ủi người ta, còn người ta vui thì cười với người ta, thấy không? Người ta vui thì mình cười, người ta buồn thì mình an ủi. Không có để ý, mình cứ lật cái sâu chuỗi, mình sống như vậy, chờ ngày Phật tiếp dẫn làm Bồ Tát. Đầu tiên là kính tượng Phật phải như là Phật thật, kính pháp của Phật, kinh điển của Phật rất là cung kính. Tổ sư dạy
Tổ sư là Ngài Ấn Quang. Ngài Ấn Quang là thầy của Ngài Lý Bỉnh Nam dạy. Đầu tiên là phải cung kính đó, cái chữ đầu tiên tu hành. Cái người vãng sanh là người rất là cung kính. Không có ai vãng sanh mà không cung kính Tam Bảo hết. Làm sao mà được? Nếu không cung kính thì làm sao mà tu được? Mỗi khi mà vào chùa phải coi Phật là ở trước mắt, nói năng động tác đều rất là cung kính. Bởi vậy khi mà vào chánh điện, cái tướng đi, cái lời nói phải rất là khác với ở bên ngoài. Nó phải rất là khác. Tại vì Phật Ngài đang ngự ở đây, không có dám bất kính với Ngài thì mang tội lỗi. Nếu mà cái tâm không có cung kính á, thì không có thể nào niệm Phật được nhất tâm hết đó. Nói như vậy, cái người mà niệm Phật được, đắc được cái nhất tâm, đắc được cái thanh tịnh là đều lấy cái lòng cung kính chân thành mà ra. Nếu không có cung kính thì vô phương cứu rồi, không có ai cứu nổi mình. Bởi vậy người muốn giải thoát đầu tiên là phải có cái tâm cung kính. Mình bây giờ gây dựng từ bây giờ, thí dụ mình ngày xưa không có được cung kính nhiều, thì khi mình nghe cái bài này thì mình liền sửa đổi tấm lòng. Từ nay trở đi vào chánh điện không có dám hời hợt nữa. Thì sửa như vậy thì chư Phật hoan hỷ, Bồ Tát rất là vui. Tại vì nó là đúng rồi đó, làm như vậy rất là đúng. Cái đó là điều thứ nhất. Thì quý vị nhớ nghe, điều thứ nhất của người niệm Phật là cung kính. Điều thứ hai của người niệm Phật là khi niệm phải buông xuống vạn duyên. Có nghĩa là như hồi sáng Chư Hiếu nói, cái khi mình niệm danh hiệu Phật, cái tâm đừng có để đi đâu hết đó, thì mới cảm ứng được. Nếu cái tâm mà nó đi chỗ khác, nó không ở trong câu niệm Phật, thì cái buổi niệm Phật đó coi như không thôi. Chỉ là được phước báo thôi, chỉ là kết duyên với Phật thôi, chứ đối với chuyện giải thoát thì không có làm được. Vì vậy khi niệm Phật phải nhớ rất là rõ cái điều này. Nếu tâm mà đi chỗ khác thì uổng một ngày, uổng một cái buổi niệm Phật. Như vậy thì uổng quá. Cho nên không niệm thì thôi, niệm phải đem tâm về một mối, phải đem tâm để nơi Phật mới xứng đáng với cái công phu tu hành của mình. Còn mấy á thì uổng hết. Thì nói như vậy rất khó. Mình từ từ tập, từ từ tu, tới một lúc cái tâm nó mới chịu. Thường là nó cứ đi, nó cứ thích đi như vậy. Cho nên mình lấy cái lời dạy của các ngài để răn nhắc mình, để biết nếu muốn giải thoát thì không có để cái tâm như vậy được. Nếu để như vậy lâu ngày nó quen rồi, nó thành cái thói quen ngàn kiếp rồi, tới chừng kéo nó lại nó không chịu, năn nỉ nó cũng không chịu nữa. Năn nỉ nó cũng không chịu. Tại mình đã làm cho nó quen rồi, mình tập nó thành cái thói quen. Hãy niệm lên suy nghĩ, không niệm còn yên. Cho nên bây giờ mình tập lại, mình tu phải tập lại. Thì khi nào niệm Phật thì đã nhiếp cái tâm, buông hết, đừng có suy nghĩ, chỉ nhớ Phật thôi, nghĩ Phật thôi. Vạn duyên là gì? Ngài Lý Bỉnh Nam giải thích hai chữ vạn duyên. Vạn duyên tức chính là vọng tưởng của mình, là sự suy nghĩ của mình, chứ không phải cái gì khác. Suy nghĩ nhiều thứ lắm, suy nghĩ tới 10.000 thứ lận. Cho nên thời thời khắc khắc đều không có suy nghĩ, chỉ nghĩ tới Phật thôi. Mỗi một cái tâm suy nghĩ, mỗi cái vọng tưởng khởi lên là một cái hạt giống để đi luân hồi, là một lần để sanh để tử, nguy hiểm lớn lắm. Mà mình đã suy nghĩ như vậy từ nhiều kiếp rồi, cho nên nó tạo thành một cái chủng tử nó nhiều tới vô lượng vô biên. Ở trong cái tạng thức á, chủng tử mà suy nghĩ của mình nó nhiều vô lượng vô biên. Vì vậy mà sự luân hồi của mình nó không có ngày kết thúc. Có nghĩa là bữa nay mình cũng suy nghĩ, huống chi mà cái tiền kiếp. Cho nên á, cái sự luân hồi nó cứ theo cái dòng suy nghĩ đó mà nó đi sanh đi tử. Mà suy nghĩ thiện thì nó sanh cõi trời, suy nghĩ ác á thì nó sanh ba ác đạo, suy nghĩ Phật thì nó thành Phật. Đó là cũng là cái suy nghĩ vọng tưởng, mà nếu chúng ta biết thì nó là cái con đường Bồ Đề. Phải không? Cũng là suy nghĩ là hại, mà bây giờ suy nghĩ Phật nó thành thiện à. Cũng như cái tâm mình nó tạo vô lượng điều ác, nhiều cái ác là do tâm tạo, mà cũng cái tâm mình mà nó tạo vô lượng điều thiện, cũng là mình. Cho nên cũng là cái thứ đó, cũng là nó, ác hay là thiện cũng là nó. Cho nên mình biết tu thì chọn nó con đường thiện. Con đường thiện chưa tốt đâu, phải chọn cái làm Phật mới tốt. Vọng tưởng, mỗi khi mà khởi vọng tưởng lên á, cái đó đó ở trong kinh sách gọi là kiến hoặc và tư hoặc, là cái vật bụi bặm. Những cái vật bụi bặm mà nó che hết cái mặt gương, giống như cái tâm mình, giống như cái kiến gì đó, nó sáng lắm. Cái gì Mình nhìn vô cái gì cũng thấy hết trong cái kiến đó. Thí dụ như mình để cái kiến nhỏ vậy đó, nhưng mà tất cả sơn hà đại địa đều ở trong cái kiến đó hết. Bây giờ mỗi một lần suy nghĩ là một cái hạt bụi nó bám vô cái kiến, mà mình suy nghĩ nhiều quá, bây giờ bụi nó che hết cái mặt gương luôn, không có thấy được cái gì hết. Nhìn vô không có thấy, không có chiếu, không có sáng, không có nhìn, không phản chiếu, không làm gì được hết, vì cái mặt gương đó đã bị cái kiến hoặc cái tư hoặc, bị cái vọng tưởng của mình nó che hết tất cả. Mà vọng tưởng đó, cái gốc của nó là chạy theo bên ngoài, không có phải hướng nội đâu. Vọng tưởng là chạy theo ngoại cảnh. Bởi vậy đó, Chân Hiếu cũng nhắc lại là lúc hôm trước mình có học cái bài mà Ngài Lai Quả nói đó, là cái người sống ở trên đời thường chạy ra ngoài mà không có tự biết. Chỉ có người niệm Phật là người tu ở bên trong. Bởi vì niệm Phật là tu ở trong tâm, còn tất cả sinh hoạt của con người là ở bên ngoài hết, toàn là hướng ngoại hết tất cả. Chỉ có niệm Phật là hướng trong nội tâm mà tu. Cho nên cái pháp niệm Phật là quý hơn nhất ở trên đời, tại vì nó là cái pháp hướng nội tâm. Cái pháp hướng nội tâm đó thì mới đúng như lời của Phật. Còn mình là pháp hướng ngoại. Pháp hướng ngoại không có so bằng cái pháp hướng nội, vì cái pháp hướng nội nó sẽ đưa mình tới giải thoát, cho nên nó quý nhất. Bởi vậy cái tâm niệm Phật là cái tâm là tâm quý nhất của tất cả mình. Mình làm cái gì cũng không bằng. Chạy theo bên ngoài là thế nào? Thì Ngài Lý Minh An giải thích, chạy theo bên ngoài là nghĩ cái này, nghĩ cái kia, nghĩ cái bàn, nghĩ cái ghế. Khi mà nghĩ cái gì thì tâm mình ở chỗ đó. Mình nghĩ cái điều thiện, tâm mình ở chỗ điều thiện. Mình nghĩ cái điều vui, tâm mình ở điều vui. Nghĩ cái điều xấu, tâm mình ở điều xấu. Có nghĩa là tất cả những suy nghĩ là tâm mình ở đó hết. Cho nên quý vị nên nhớ, nếu mình nghĩ tới A Di Đà Phật, tâm đặt ở nơi Phật, thấy chưa? Nó là cái pháp vọng tưởng, nó là xấu bại hoại, nó là bụi bặm, nhưng mà vọng tưởng tới Phật nó liền là cái pháp giải thoát. Cho nên cũng là cái vọng tưởng mà tu, tu cái vọng tưởng sửa lại thì là tu hành. Nó là cái pháp bại hoại, nó là bụi, nhưng mà bây giờ sửa nó thành nghĩ tới A Di Đà Phật. Tâm của chúng sanh, tâm của mình, tâm của những người, cái kiếp người đó, tâm của con người thì chạy lung tung nhiều lắm, rất là loạn. Thì Ngài Lý Minh Nam nói nó loạn như vậy thì làm sao? Thì đem tâm chỉ có nhớ A Di Đà Phật, đem tâm đặt ngay cái chỗ Phật, đừng có cho nó nghĩ cái khác, cứ nghĩ tới Phật thôi. Giống như là mình có cái cọc mà để cột chiếc thuyền lại vậy đó. Cái tâm mình là chiếc thuyền, mà đặt nó vào cái A Di Đà Phật là cái cột để mà cột chiếc thuyền lại, không cho nó chạy nữa. Cột chặt nó lại rồi thì nó đâu có trôi được, nó đứng ở đó. Cho nên miệng, dù cho miệng không có niệm Phật mà trong tâm phải có Phật. Đó là Ngài dạy như vậy. Nhiều khi cái miệng không có đọc, nhưng mà trong tâm đó là luôn luôn là nhớ tới A Di Đà Phật. Vì vậy cái đó là cái pháp tu giải thoát. Mình muốn giải thoát thì phải tu như vậy. Giữ lòng cung kính thì Phật hiện diện ngay trong mình. Bởi vậy đó, có một người Phật tử nói với Chân Hiếu là thầy mình tu như vậy đó, có sợ mình lạc đường hay là thế này thế kia. Mình thấy cái này thấy cái kia, thấy nhiều người người ta lạc đường quá, thì tụi con cũng sợ, biết là mình tu như vậy mình có bị cái gì không. Thì Chân Hiếu nói, nếu trong tâm mình có Phật thì còn cái gì nữa mà lo. Phải không quý vị? Suy nghĩ cho kỹ đi, trong lòng mình có A Di Đà Phật thì còn cái gì nữa mà lạc đường. Chỉ sợ mình không có A Di Đà Phật, mình có mấy cái khác. Có cái khác thì nó lạc đường là phải rồi, thì cái đó là phải rồi. Còn có Phật, Phật ở trong tâm rồi mà còn cái gì nữa. Cho nên cái pháp tu này là Phật ở trong tâm. Phật ở trong tâm thì còn cái gì mà lạc với không lạc, mà sợ với không sợ, cái gì cũng bình thường hết. Tại vì Phật đã trong lòng, Phật đã ngự ở trong lòng rồi. Mà niệm A Di Đà Phật thì mười phương chư Phật hộ niệm. Phật cái tha lực mạnh lắm, mà Phật đã trong tâm rồi thì yên ổn nhất rồi, không có lo. Chỉ sợ là không có Phật ở trong tâm, chỉ sợ là cái miệng niệm A Di Đà Phật mà cái tâm thì thích cái này cái kia, thích phải có cái gì đó quyền bí, hoặc là thích cái gì đó hơn người, thích cái gì đó cho nó khác lạ, thì cái đó mới sợ. Còn nếu chúng ta đem Phật, nghĩ Phật, nhớ Phật, một lòng cung kính, đem cái tâm chân thành để nghĩ về A Di Đà Phật, thì Phật liền ở trong tâm. Cái đó gọi là từng công phu thứ hai đó. Thứ nhất là cung kính, bước chân vào chùa là cung kính. Thứ hai là tu như thế nào đó mà đem những cái suy nghĩ đó để mà đưa tới
nhớ được A Di Đà Phật là từng combo thứ hai. Có thể mình có thể làm được, phải không? Từng này mình cũng có thể làm được. Mình đem tất cả những suy nghĩ, bao nhiêu cái suy nghĩ của mình nghĩ tới Phật, ngày đêm đều nghĩ tới Phật, thì như vậy đó là cái công phu cái tầng thứ hai. Khi mà cái tâm mà đã nghĩ tới Phật được rồi đó, thì cái tầng công phu thứ ba là gì? Cái tầng công phu thứ ba đó là trong tâm không có hai ý niệm, nghĩ đến Phật rồi thì không có nghĩ tới cái khác. Nếu mà cái ý niệm khác, nếu mà mình nghĩ tới cái khác á, thì Phật cũng không còn. Nó rõ như vậy đó. Tại vì tâm vốn là một cái thôi, nghĩ cái này thì không có nghĩ cái kia được. Ví dụ mình nghĩ cái bàn, mình muốn nghĩ tới cái ghế phải quên cái bàn mới được. Phải nghĩ qua cái ghế thì cái bàn nó mất. Lúc mình nghĩ cái ghế thì không có cái bàn đâu, mà lúc mình nghĩ cái bàn thì nó không có cái ghế. Tại vì nó rất là nhỏ, nó li tí lắm. Nó một cái sát na nó có 110 phần. Cho nên một cái tâm mà nó chia ra 110, một cái dây tích tắc mà nó chia ra 110, thì cái bàn, cái ghế nó rất là nhỏ trong đó. Cho nên nếu mà nghĩ Phật ở trong đó đó, thì không có cái khác đâu. Cái đó nó gọi là nhất tâm. Bởi vậy nếu mà có ý niệm khác đó, thì ý niệm Phật không có. Điều này đó, những cái người mới có tu đó, mới có dụng công tu hành, rất là khó thấy. Không có hiểu được tại sao mà cái câu niệm Phật nó, cái Phật nó dễ mất, mà nó mất như thế nào, đại khái là hồi nào mất, hay là cái gì đó mình nhìn rất là khó khăn. Bởi vậy phải niệm cho tới cái tâm nó trong, thiệt là trong. Cái tiếng nó thiệt là rõ, cái âm thanh nó rất là trong trẻo. Cái miệng lại niệm ra công phu, niệm cũng rõ ràng, tách bạch. Phải tu cho tới cái tâm thiệt là trong sáng như vậy đó. Sau đó chính mình nghe, nghe cái tiếng của mình niệm, nghe cái chữ đó thiệt là rõ ràng, thiệt là minh bạch, không có chữ nào sót hết. Cái công phu nó liên tục, cái tâm tưởng, miệng niệm, tai nghe, nó liên tục giáp vòng như vậy, tâm nó liền được ở trong chánh định. Đó là cái cách công phu thứ ba. Có nghĩa là cái công phu thứ hai là đem mình nhớ được Phật rồi, công phu thứ ba là không có sót một chữ nào hết. Cái này chắc phải mấy chục năm mới có thể tu tới được, phải không? Mình bây giờ từ từ đi, thì phải tu lâu lắm mới có thể không sót. Bây giờ mình niệm sáu chữ là nó sót rồi, chứ chưa có phải là hai câu, là một câu rồi. Sáu chữ cũng chưa chắc gì mà rõ được sáu chữ đâu. Rõ năm chữ là giỏi lắm rồi, có một chữ nó mờ. Làm sao đâu mà Ngài nói tu không có sót một chữ nào cũng rõ ràng trong sáng như vậy, à, câu câu đều là minh bạch. Thì cái công phu thứ hai là đã có Phật ở trong lòng. Khi mà đã biết được đó là nhớ được Phật rồi, thì từng câu đều rất rõ ràng, lắng tai nghe rất là rõ, tâm rất là trong sáng. Thì như vậy đó, giáp vòng như vậy, tu như vậy thì cái tâm loạn sẽ không còn nữa, liền ở trong chánh định. Niệm đến mức nào thưa quý vị? Mình đừng có hỏi ai hết á. Mình làm sao? Quý vị nào không hiểu mình như thế nào thì người khác cũng không hiểu được. Tôi cho quý vị hiểu nhé. Quý vị niệm Phật cứ tự mình nghe, nghe chính mình niệm. Mình niệm rồi mình nghe cái tiếng của mình, chính miệng của mình niệm Phật, chính mình tự nghe cái tiếng của mình. Cái gì cũng không có nghe nữa. Có nghĩa là phải tu tới cái mức đó, mình không có được, mình vừa nghe cái tiếng niệm Phật mà vừa nghe cái tiếng khác nữa. Bây giờ làm sao mình niệm thuần nhất cái âm thanh đó, nhưng mà cái tiếng khác đó là cái tiếng trong tâm chứ không phải tiếng bên ngoài đâu. Tại vì khi mình niệm Phật, mình nói chuyện ở trong đó đó, mình thì thào cái gì đó. Mình nghe nhiều thứ lắm. Cho nên bây giờ mình niệm sao mà mình chỉ nghe rõ cái tiếng của mình, không có nghe cái khác. Đó là cái công phu nó thuần như vậy đó, tự niệm tự nghe. Ở nhà đó thì tự niệm tự nghe được, nhưng mà tới chùa thì khó vô cùng. Tại tới chùa người ta niệm nhiều quá, nghe tiếng của ai đây? Rất là khó. Cho nên người không quen đó, ở nhà tu mà vô chùa thì gặp khó khăn. Tại vì ở nhà là mình nghe cái tiếng của mình, bây giờ mình vô đây mình nghe cái tiếng của chúng, thì mình liền mất cái chánh niệm. Cho nên đó, Ngài dạy mình lấy cái tiếng của chúng làm cái tiếng của mình, thì nó sẽ an lạc lắm. Thì theo kinh nghiệm ở trong đạo tràng, thì mình niệm, khi mà cái máy nó niệm, chúng niệm, thì trong tâm mình cũng niệm. Hai cái thứ đó nó hợp với nhau, thành là một người, đại chúng là một người. Mình liền nghe cái tiếng của chúng và cái tiếng của mình, nghe ngược vô cái trong tâm, thì có cái pháp lạc, an lạc lắm. Còn nếu như mà cái tâm mình nó chạy ra thì không có lợi ích gì hết.
Có nghĩa là cái buổi tu đó là mình phí hết thời gian. Lúc mà người lâm chung đó, thì lúc lâm chung đó thì cái người lâm chung thường là bị hôn trầm rất là nặng, mà cái thân á nó đau, nó rất là đau, nó giống như là người ta lấy cái dao xẻ làm hai vậy đó. Lâm chung nó cái cảm giác nó vậy, gọi là chim bay xuyên thủng xác thân, giống như là một cái con chim nó bay xuyên vào cái thân vậy đó. Nó có cái cảm giác đau tới như vậy mà lại hôn trầm, rồi lâm chung nguy hiểm như vậy. Bởi vì Phật mới khuyên nhiều lắm, phải xài tha lực, phải dùng một cái sức của Phật để mà giúp, chứ không thể qua nổi. Lâm chung đó là hôn trầm, mà cái cảm giác đau như đau khổ như là người ta lấy cái dao cắt làm hai, mà lại rối loạn nữa. Hôn trầm mà rối loạn, mà cái thân thì nó đau như vậy đó. Tại vì cái thần thức nó sắp lìa khỏi cái thân thì nó đau như vậy đó. Mà tổ sư cũng nói như vậy hết, chứ không phải ngài Lý Vĩnh Nam đâu. Tổ sư cũng nói là khi cái lâm chung cái cảm giác nó như vậy, mà vừa buồn ngủ hôn trầm ngủ mê, mà vừa suy nghĩ rất là rối loạn, hai ba thứ nó trong đó, vừa loạn vừa hôn trầm, thì không có niệm Phật được rồi. Sư thân là không có niệm nổi. Nhưng mà cái người trợ niệm ở bên cạnh nó đưa cái miệng hay là cái âm thanh vào cái lỗ tai, cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, để làm chi? Để lay động cái người đó. Có nghĩa là mình tu á, mình tu nhiều năm về niệm Phật, thì cái tạng thức của mình, cái tâm của mình nó chứa rất nhiều cái câu niệm Phật ở trong đó, lòng chân thành của mình. Nhưng mà khi mà gặp lâm chung, nhiều khi cái công phu nó chưa có chín được đó, thì nó liền mê muội. Thì phải nhờ bạn hữu của mình kê cái miệng ngay lỗ tai để mà làm sao lấy được cái tâm niệm Phật ở trong cái tạng thức. Làm sao mà niệm cho cái người nằm sắp mất đó mà chuyển được cái tâm, kích thích được cái tâm niệm Phật của cái người đó, để cái người đó niệm được một câu. Khó lắm, tại vì vừa hôn trầm, vừa rất là tán loạn, mà vừa rất là đau khổ như vậy. Cho nên muốn mà nhớ được câu niệm Phật không có dễ dàng, phải nhờ trợ niệm. Mà khi cái người sắp mất đó mà nghe cái tiếng niệm Phật của người khác đó, thì liền là giống như mình niệm. Tại vì ở trong đạo tràng tu lâu rồi, thấy chưa? Ở trong đạo tràng tiếng của chúng cũng như là của mình, cho nên lúc đó quen rồi, thì người ta niệm cũng như mình vậy đó. Người ta niệm phụ mình giảng sanh, nó là như vậy. Đó là cái pháp của ngài, các ngài đã thấy sâu xa lắm mới nói được. Là cái lúc đó nó nghe người ta niệm mà giống như là mình niệm tự nghe vậy. Người ta niệm nhưng mà cái tâm mình nó duyên theo cái đó, nó làm giống như là mình niệm. Thì quý vị niệm Phật là mình niệm mình nghe, người khác niệm Phật giúp cho mình, sợ mình quên. Bởi vậy vào đạo tràng, khi mà đi tới đạo tràng thì khó quên niệm Phật. Tại vì dù cho mình có tán loạn, cái âm thanh niệm Phật cũng nó đập vào cái tai của mình rất là mạnh. Tại vì chúng đông cái lực mạnh lắm, dù cho mình tán loạn như thế nào nữa, câu niệm Phật cũng khó mà gián đoạn. Còn tự một mình đó thì khó lắm, một mình thì gián đoạn thì không có nhớ gì hết. Còn ở đây dù cho có suy nghĩ mà câu niệm Phật vẫn là rõ ràng. Cho nên nói Tịnh Tông là tu chung với nhau, tu chung như vậy đó thì lợi ích mới nhiều. Ban đầu tới điều thứ tư. Điều thứ tư rất là quan trọng. Điều thứ tư đó là mình niệm Phật tạo ra cái âm thanh. Dù mình niệm thầm hay niệm ra tiếng gì, nó cũng có âm thanh. Mình niệm nhỏ như thế nào đó, nó cũng có cái âm thanh. Dù cái miệng không có niệm, không có nhép gì hết, mà trong tâm nó cũng vẫn có thể niệm được cái âm thanh đó, gọi là tâm huyền. Phải không? Nó gọi là tâm huyền. Có nghĩa là khi mà mình không có niệm ra tiếng hay niệm ra tiếng gì, trong lòng mình vẫn có cái âm thanh niệm Phật đó. Cái đó gọi là tâm huyền. Giống như là cây dây đàn vậy đó, nó tâm nó giống như cây đàn vậy, mình rung nó thì nó ra âm thanh. Quý vị tưởng A Di Đà Phật thì ngay ý niệm ấy phát ra âm thanh. Bởi vì mình nhớ tới Phật á thì cái tâm mình nó rung, phải không? Khi mà mình nhớ cái gì nó rung cái đó. Nhớ cái bàn nó rung theo kiểu cái bàn, bây giờ mình nhớ Phật á thì cái tâm mình nó rung theo cái nhịp điệu đó là Phật. Quý vị có âm thanh, âm thanh ấy chẳng có tạp loạn thì cái âm thanh đó mới là Phật được. Bởi vì nói là khi mà cái âm thanh trong lòng mà rung mà theo cái nhịp điệu mà ra được cái A Di Đà Phật, mà tâm và tiếng hợp nhau đó, thì cái đó không có tạp loạn gì hết, nó rất là thuần, nó là A-di-đà Phật. Chính cái đó là A-di-đà Phật. Pháp thân của Phật A-di-đà không có chỗ nào chẳng hiện. Phật hiện diện ở đâu đều có quang minh. Đó là quang trung hóa Phật vô số ức, hóa chúng Bồ Tát diệt vô biên. Có nghĩa là ánh sáng của A-di-đà Phật là khắp mọi nơi, mọi chỗ. Nơi nào ánh sáng của A-di-đà Phật cũng có. Tại vì Ngài là vô lượng quang mà. Ánh sáng của Ngài, ánh sáng của Phật lúc nào cũng có hiện diện mọi nơi hết. Nơi nào cũng có ánh sáng của Phật. Trong quang minh của Phật, trong quang minh của Phật A-di-đà, trong ánh sáng của Phật A-di-đà, có rất là nhiều vị Bồ-Tát hiện ở trong đó. Âm thanh của mình á, khi mình niệm Nam-mô A-di-đà Phật á, thì khi cái âm thanh, cái tâm huyền mình nó rung cái tiếng đó đó, thì cái tiếng đó nó sẽ hòa nhập vào cái quang minh của Phật. Nó hay dữ lắm. Bởi vì đây là giải thích làm sao gọi là cảm ứng đạo giao đó, làm sao gọi là tiếp dẫn, dùng nương tựa cái tha lực của Phật. Là tại sao? Tại khi mà cái quang minh của Phật là khắp mọi nơi hết rồi, nhưng mà mình chưa có rung động được, thì cái quang minh đó tới với mình không có được. Cho nên hiện thời lòng của mình mà niệm được một câu A Di Đà Phật mà không có tạp loạn gì hết, như ở trên nói, cái tâm đó, tâm huyền nó rất là trong, nó rất là trong trẻo như vậy đó, thì cái âm thanh của mình liền hòa nhập vào cái Phật quang, liền hòa nhập vào cái ánh sáng của Phật. Khi âm thanh mà hòa lẫn vào cái ánh sáng của Phật đó, thì cái đó gọi là A Di Đà Phật. Bởi vì nó niệm Phật là thành Phật mà. Khi quang minh hòa nhập vào âm thanh đó, thì A Di Đà Phật là mình. Trời, nói như vậy thì nó là lý rồi, nó không phải là sự nữa, nó quá là sâu. Khi âm thanh quang minh hòa hợp với nhau, nếu mình không bản sanh thì mình đâu có đi đâu được, mình hết chỗ đi rồi. Tại vì mình hòa nhập với Thế Tôn mà. Cho nên đó, như vậy đó thì tiếp dẫn Ngài, tiếp dẫn mình. Cái đó là cái pháp tu hành từng thứ tư, là cảm ứng đạo giao. Có nghĩa là khi mà cái tiếng niệm Phật mình nó trong trẻo, nó không còn tạp tưởng nữa, nó là một cái tâm huyền rất là trong sáng như vậy, thì cái âm thanh đó liền hòa nhập vào Phật quang. Như vậy thì mình cũng không có lý do gì mà đi chỗ khác được. Mình phải về cực lạc, tại vì nó đã cảm ứng tới như vậy rồi. Có nghĩa là từng câu tâm mình và Phật hòa nhập. Khi mà nó hòa nhập như vậy thì mình sẽ vãng sanh, không có đi đâu được hết. Hết chỗ đi rồi, chỉ có đi Tây Phương thôi. Thì Ngài Lý Bên Nam nói là bốn điều đó, thì cái điều thứ tư thì có thể là chắc người ta tu tới thượng phẩm rồi, chứ không phải thượng. Mình chắc không có làm nổi. Nhưng mà mình tu làm sao cho cái tâm mình an lạc, thanh tịnh, lúc nào cái tâm mình cũng nhớ được Phật, phải không? Thì mình sanh hạ phẩm cũng là mừng lắm rồi, miễn sao mình giải thoát thôi. Ngài Lý Bên Nam nói những cái chánh công phu này rất là quan trọng, nhưng mà người không có nhiều người cũng không có làm được một cách nó hoàn toàn. Vì vậy mà phải tu thêm cái công phu hỗ trợ, gọi là trợ công phu đó. Hồi nãy giờ là nói chánh công phu. Chánh công phu thì quan trọng lắm, nhưng mà mình, sức của người đó mình làm không có được, cho nên phải dùng nhiều cái phương pháp để trợ giúp. Đó là trợ công phu. Đi đâu mất rồi? Ngay cái lúc mình suy nghĩ, ngay cái lúc mà mình suy nghĩ buông lung cái khẩu nghiệp, thì mình liền mất chánh niệm. Bởi vậy mới niệm A Di Đà Phật, để mà gom cái tâm mình, thân khẩu ý nó về một mối. Nhưng mà Ngài Lý Bên Nam nói ở trong đạo tràng thì mình làm được, bước ra khỏi cái chùa là không có làm nổi. Là coi như là Ngài nói là giống như là mình nãy giờ mình gom được một đống tiền, cái giờ mình thua hết vậy đó. Bước ra đạo tràng là mất hết tất cả, thua trắng luôn, mất hết, không còn cái gì hết. Ra ngoài đó, con mắt vừa thấy, cái lỗ tai vừa nghe, cái tâm liền tán loạn, mất hết công phu. Ngài nói như vậy. Bởi vậy tu rất là khó khăn. Bởi vì làm sao mà ra ngoài không mất, không có dễ dàng. Mà tất cả những người theo Ngài mấy chục năm mà Ngài dạy cũng nói như vậy. Ở trong đây thì niệm giỏi, thiệt là giỏi, mà bước chân ra thì hết, cái gì cũng không còn. Bởi vì các Ngài mới nói nên đi xuất gia là như vậy đó. Xuất gia thì tốt hơn, không có bị ở ngoài đời nó ràng buộc, cái tâm nó nhẹ nhàng hơn, nó không có bị cái trần lao nhiều. Tại vì ở trong đây đâu có cái gì để mà mê hoặc mình đâu. Ở bên ngoài nó con mắt thấy lỗ tai nghe thì mất hết tất cả, công phu gì cũng không còn. ở trong này đó thì có thể kiềm chế được kiến tư hoặc, có thể làm chủ được phiền não, không có phiền não, có thể rất an lạc, có thể nghe cái âm thanh niệm Phật, cái tâm nó rất là thoải mái, nhưng vừa ra ngoài đó thì phiền não liền phát sanh. Cho nên công phu tu hành đó thì phải ngày chày tháng rộng, phải tu nhiều lắm, phải cần nhiều thời gian lắm, thời thời khắc khắc chuyển biến tâm linh, thời thời đều phải tu, để khi nào mà bước chân ra ngoài đó nó cũng khó mà chạy được, nó cũng còn giữ được cái sự thanh tịnh, nó cũng còn niệm Phật được. Thì như vậy đó, thì khi mình bước vô trong chùa liền thanh tịnh lắm, tại vì ở bên ngoài đã tu được rồi thì vào chùa tu còn dễ nữa. Cho nên ngài Lý Vĩnh Nam khuyên khi về tới nhà phải tu như là lúc ở trong đạo tràng, phải tu như vậy rồi khi mà tới đạo tràng đó thì sẽ thanh tịnh nhiều lắm, chứ đừng có đợi tới đây mới tu, về nhà liền thua hết tất cả, mất trắng hết, công phu gì cũng không còn. Rồi như vậy buồn tuổi quá mới tới chùa để mà kiếm công phu, tới chùa vừa có một chút bước ra là mất hết nữa, như vậy mà mất hoài thôi, phải không? Làm sao mà bước ra cũng vậy, cũng có thể giữ được, thì như vậy mới gọi là cái kết quả nó mới tới được. Nếu như mà niệm hoài mà niệm không được, cái câu niệm Phật cứ quên hoài thôi, thì cũng có một số người nói với Trân Hiếu: thầy ơi, 6 chữ con niệm 3 chữ là con cái chữ thứ 4 nó nằm nhầm cái chữ khác rồi, Nam Mô A cái nó đứng luôn à, giống như vậy. Nhiều khi nó như vậy, cái nghiệp chướng nó như vậy, hoặc là Nam Mô A Di Đà, nhưng mà hồi nó niệm thành cái khác, niệm Phật mà hồi giống như đọc cái khác vậy đó. Thì đó, nhiều người bị lắm. Thì ngài Lý Bình Nam nói đó, nếu như mà cái niệm Phật niệm hoài niệm không được, niệm sao cũng không được hết, quên tới quên lui hoài, thì ngài dạy phải sám hối. Đó là tổ sư cũng dạy, ngài Ấn Quang cũng dạy sám hối đó. Thì đó, ngài Ấn Quang nói là sáng sớm trước khi đi làm hoặc là trước khi đi ngủ thì quỳ trước bàn Phật và nguyện sám hối tất cả tội từ vô lượng vô biên kiếp từ trước tới bây giờ, và hiện thời thì những cái ác sẽ không có làm nữa. Như vậy đó mà sám tới 10 năm đó quý vị, ngày nào cũng sám. Ngài Ấn Quang nói phải sám cho tới 8 năm tới 10 năm thì cái kết quả nó không có thể nghĩ bàn, tại vì ngày nào cũng muốn mình không có làm ác thì tới đó nó thâm nhập, thì ác gì cũng không có làm nữa, lúc đó nó mới không làm. Còn bây giờ sám một ngày, 2 ngày, một tuần, một tháng là buông ra, nó quên, nó làm tiếp, nó lại ác nữa. Cho nên mình cứ nhắc nó riết rồi nó không làm được nữa, gọi là chân thật sám hối. Sám hối như vậy thì mới có kết quả. Đã, mình nhắc mình quá rồi tự nhiên mình sửa luôn. Cũng như là bữa nay mình nó làm cái gì sai thì mình lên bạch với Phật: bữa nay con làm cái đó sai, nguyện ngày mai con không làm nữa. Ngày mai mình lại tái phạm, mình cũng lên bạch với Phật: ngày mai con cũng vậy. Mình làm vậy 10 năm nó hết phạm à, phạm gì nữa, cứ ngày nào cũng không có cái gì mà phạm được nữa hết. Ví dụ mình làm cái người nào buồn thì lên bạch với Phật: ngày mai con không làm nữa. Khi mà lỡ nữa thì mình đã sám hối, sám hối riết là không có làm nữa. Thì nghiệp chướng nặng thì phải làm như vậy, chứ bây giờ sám hối một hai ngày thì không có công hiệu gì hết, nó lại tiếp tục như vậy thôi. Cho nên là cái tu cái pháp này phải ngày chày tháng rộng, phải chân thật sám hối, thì tới một lúc cái tâm nó liền thuần thiện. Cái điều này rất là khẩn yếu. Ngài Lý Vĩnh Nam nói sám hối này đó mấy chục năm tôi mới biết, chính ngài cũng nói cái pháp này lúc tôi mới tu tôi coi thường nó lắm, tôi không có quan trọng nó đâu. Nhưng mà khi mà cái công phu thâm hậu như ngài đó thì ngài lại thấy nó quá là quan trọng cho chúng sanh, cho nên rất là tuyên dương cái pháp này. Ngài Lý Vĩnh Nam lúc nào cũng nói người phải sám hối là vậy. Nhưng mà ngài nói, tôi nói như quý vị không có để ý, cũng giống như tôi ngày xưa vậy, cũng không có coi trọng nó đâu. Tại vì cái pháp này nó lợi ích vô lượng vô biên. Nhưng mà ngài Lý Vĩnh Nam nói, ngài Ấn Quang cũng nói là phải từ 8 năm tới 10 năm ngày nào cũng sám hối thì cái ác gì cũng không còn đâu, sẽ rất là thuần thiện. Sám hối là tự xét cái lỗi của mình, coi mình lỗi làm lỗi cái gì, bạch với Phật. Dù người xuất gia hay là người tại gia, thấy mình làm cái gì có lỗi sai, nhắc liền sám hối như vậy đó. Thì mình sám hối là mình nguyện thôi, bây giờ lỡ rồi con sẽ không có làm nữa, con sẽ làm cho nó tốt hơn, chứ không giống như mình nói lỡ một câu gì đó cho người ta buồn thì cũng tự trách mình, được lần sau không có nói như vậy. Thì riết nó quen thì cũng khó mà nói cho người ta buồn, chứ nếu không có sám hối thì nó cứ nói hoài thì phiền lắm. mình cũng phiền nữa. Mình nói người ta buồn mình cũng khổ lắm, phải không? Mình đâu có vui. Nhưng mà mình không có sửa được cái lỗi đó, cho nên mình có làm mình khổ mà người ta cũng khổ. Nếu mình tạo sám hối riết rồi mình sửa được thì ai cũng nhờ hết, mà mình cũng không có buồn nhiều. Khi nào mà cái tâm tư của mình nó hiền từ, nó trong sáng đó, thì cái lỗi nó sẽ bớt nhiều lắm. Đó là do tu, tu lâu thì nó được như vậy. Thấy người nào làm tốt liền sanh tâm hoan hỷ, đừng có ganh tị. Đó là ngài giải tiếp nữa đó. Đầu tiên là sám hối, thứ hai là không có ganh. Người ta làm tốt đừng có bao giờ ganh. Ganh là phiền não vô lượng vô biên. Cho nên phải tập làm sao mà thấy người ta làm thiện thì liền cái tùy hỷ công đức, sanh cái tâm hoan hỷ. Phải ai mà làm thiện vậy thì Phật Pháp sẽ được lợi ích, chúng sanh sẽ được nhờ. Như vậy nó đời nó mới hết khổ. Mình liền sanh cái tâm như vậy, chứ đừng có nói người ta giỏi hơn mình rồi mình ganh, hoặc là cái người đó giỏi quá thì không có ai thương tôi, cứ thương người đó không à. Ví dụ như vậy, hoặc là cái tâm ganh nó nổi dậy thì phiền não từ đó mà nó sanh ra. Cho nên ở trong nhà lục đục, trong chùa cũng không có yên, đi tới đâu cũng ganh hết thì phiền dữ lắm. Cho nên chúng ta học theo các ngài, trợ công phu thứ hai là sanh lòng hoan hỷ. Thấy ai làm cái gì cũng nói tốt quá, người đó sẽ được vãng sanh. Chúng sanh nó nhờ cái người thiện như vậy mà được nhờ, không có tạo cho chúng sanh phiền não. Ai làm điều tốt mình mừng hết, mình cũng mừng hết. Cho nên là gặp người nào cũng vui vẻ hoan hỷ. Người như vậy đó vừa sám hối vừa tùy hỷ đó, hai cái pháp, vừa sám hối nghiệp chướng của mình mà thấy người ta đó không có ganh, tùy hỷ công đức. Hai cái điều này ở trong Thập Đại Nguyện Vương của Bồ Tát Bảo Hiền có hết, phải không? Thập Đại Nguyện Vương đó, vừa sám hối vừa tùy hỷ, mà tu hai cái pháp này lâu ngày, cũng phải 8 năm 10 năm đó, thì cái tâm liền giúp cho cái chánh công phu rất là nhiều. Tại vì sao vậy? Tại vì chánh công phu đó, thì các ngài nói khi mà nhập thế, ông bước vào cái thế gian này, bước vào cái cõi đời đó, thì ông gặp vô lượng vô biên chướng ngại, phiền não vô lượng vô biên, gặp cái gì cũng chướng ngại hết. Tại vì ông không có tâm từ bi, gặp người này ghét, người kia thương, cứ lẫn quẩn ở trong cái sự thương ghét mà làm bao nhiêu cái quan thù quan gia, tối đầu bao nhiêu cái sự mà ganh tị hiềm khích. Rồi khi đó đó, vì cái tâm mà giống như mình nhập chỗ nào mình cũng không hòa thuận được hết đó, làm cho chướng ngại công phu chánh của mình. Nếu mình tới cái nơi đó mình không có hòa thuận được ở đó thì tự nhiên mình gặp ai mình cũng buồn, mình cũng tủi thân, hoặc là mình thấy không ai hiểu mình hết. Chính cái đó nó phá hết cái chánh công phu, tu cũng được, không thanh tịnh được. Vừa tu một chút thấy người ta không có thích mình là buồn liền. Cho nên phải tu hai cái tùy hỷ công đức và không có ganh tị sám hối, để cho tất cả mọi người đều có thể hòa thuận hết tất cả. Mình đi tới đâu cũng vui vẻ với mọi người, sống hòa thuận, tâm từ bi an lạc. Chính cái đó nó mới giúp cho cái chánh công phu. Có nghĩa là nhập thế phải tu cái thường bất khinh Bồ Tát, phải tu cái hạnh đó, phải cung kính chúng sanh như là cha mẹ ruột vậy đó. Các ngài đều dạy như vậy. Tại vì ông mà không làm như vậy đó, ông ở đâu cũng chướng ngại đó. Có nghĩa là mình ở chung với người mình sẽ gặp chướng ngại. Khi gặp chướng ngại thì công phu của mình liền có bị cái chướng ngại. Cho nên thì chân hiếu thường nói, gặp nhau thì mình nên đem cái lòng chân thành để đối xử, thì như vậy nở một nụ cười vui vẻ thì ai tu cũng dễ dàng, phải không? Mình đâu có sống ở đây lâu đâu, thì có nhân duyên sống được ngày nào thì tốt với nhau ngày đó, tới ngày chia tay cũng còn cười được. Chứ mấy thì gặp nhau buồn quá, gặp chán quá mà tu không được nữa, phải không? Ở chung mà nó không có hòa thuận thì khó dữ lắm, tu không được đâu. Gặp nhau là buồn rồi, bao nhiêu thứ buồn. Cho nên phải học theo các ngài, làm sao mà tới nơi nào đều có thể hòa thuận hết. Nhưng mà phải nhẫn nhục kiên nhẫn lắm, nhiều khi nó không có dễ dàng. A Di Đà Phật, xin hết. A Di Đà Phật. Kính bạch các sư già, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay mình sẽ đọc một cái đoạn ở trong kinh A Di Đà. Thưa quý vị, cái đoạn này là ở đằng trước, cái đoạn này là Phật giới thiệu cái thế giới cực lạc
rồi có hoa sen màu trắng, màu xanh, màu vàng, màu đỏ. Xong rồi giới thiệu những cái bảy báo trang nghiêm ở nơi thế giới cực lạc cho chúng mọi người đều biết. Thì ở dưới đó thì có cái câu là xá lợi Phất, cõi nước cực lạc chỉ lấy công đức mà tạo thành được trang nghiêm như thế đấy. Thì mình đọc qua như vậy, mình không có biết ý của Phật ở trong câu này như thế nào, thì đọc cái lời giải của tổ thì mới biết. Thì mỗi một câu như vậy trong kinh đều có cái ý nghĩa rất là đặc biệt, mà chúng sanh đọc thì khó mà hiểu được. Như mình đọc này xá lợi Phất, cõi nước cực lạc chỉ lấy công đức tạo thành được trang nghiêm như thế đấy, thì không có hiểu nhiều, chỉ hiểu một chút thôi. Thì cho nên cái kinh này đó phải có tổ giải ra thì mới có thể hiểu được. Thì Ngài Ấn Quang nói người tu Tịnh Tông không có thể bỏ được cái cuốn kinh này, là cái lời giải của tổ Ngẫu Ích Đại Sư, Kinh A Di Đà Yếu Giải, không có ai được quyền bỏ hết, bắt buộc phải học, tại vì nó rất quan trọng. Mình muốn vãng sanh cái kinh này mình phải nắm rất là vững mới được. Đó là lời của Ngài Ấn Quang khuyên tất cả mọi người đó, không có thể bỏ qua được. Cho nên thì có duyên mình cũng đọc một ít lời của tổ để hiểu coi cái trong kinh đó Phật nói như thế nào. Thì chân hiếu xin đọc đoạn văn trên nói rõ chỗ sinh ra có rất nhiều vật báo trang nghiêm. Có nghĩa là thế giới cực lạc đó, vật báo cái gì cũng là làm bảy báo hết. Đất thì bằng vàng ròng, rồi có cây lưu ly rất nhiều màu, lầu cát tràn phan rất là trang nghiêm, mà cái gì cũng là bằng bảy báo hết. Vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ mã não san hô xích châu, đại khái là những cái chất đó đều là làm những cái vật ở thế gian, thế giới đó đều như vậy, không giống như mình. Mình thì cát sỏi đá nhiều lắm, cho mình biết cái thế giới đó rất là trang nghiêm. Mà do cái gì mà được trang nghiêm như vậy? Là do công đức mà được trang nghiêm. Thì cái thế giới ai, cái thế giới cực lạc đó là do công đức xứng hợp với tâm tánh của Phật A Di Đà và chí nguyện rất lớn và cái hạnh tu rất lớn nên được công đức trang nghiêm như vậy. Có nghĩa là thế giới cực lạc đó sở dĩ mà nó đẹp như vậy là do công đức của Phật A Di Đà, do sự tu hành của Phật A Di Đà, do tâm tánh của Phật A Di Đà, chí nguyện của Phật A Di Đà mà nó được cực kỳ trang nghiêm như vậy. Có nghĩa là do cái sức của Phật, tu hành đại nguyện của Phật mà cái thế giới đó trang nghiêm. Vì Ngài có tâm đức rất lớn nên mới có khả năng tạo ra được nhiều vật báo trang nghiêm khắp cả bốn cõi tịnh độ, và thu được hết thảy bậc phàm, bậc thánh ở khắp mười phương suốt ba đời đều khiến cho được đi sinh vào cõi ấy. Thì đọc cái đoạn này mình mới biết là tất cả mười phương đều cầu sanh Tây Phương, không phải thế giới Ta Bà, phải không? Đó là người phàm và người thánh ở khắp mười phương đều có tụ hội về đó. Cho nên là cái thế giới đó rất là thù thắng, bao nhiêu thượng thiện nhân đều tụ hội về đó hết, biết bao nhiêu đại Bồ Tát ở đó, đông lắm. Cái thế giới đó rất là trang nghiêm mà Bồ Tát thì đông không có đếm nổi. Cả mà dùng cái thần thông của Xá Lợi Phất một kiền liên cũng không biết đếm là bao nhiêu vị Bồ Tát, tại vì nó nhiều quá. Mà khắp mười phương suốt ba đời đó, là hiện tại, quá khứ, hiện tại, vị lai, tất cả bậc phàm, bậc thánh đều cầu vãng sanh về cái thế giới đó hết. Cho nên không phải thế giới Ta Bà mà tất cả nhiều thế giới cầu vãng sanh. Thì ở trong sách đó, Liên Trì Đại Sư có kể một câu chuyện là có cái thế giới đó rất là sung sướng, giống như cõi trời vậy, nó sung sướng lắm, mà không phải cõi trời, một cái cõi thường thôi, nhưng mà cái đời sống ở cái cõi đó rất là sung sướng, mà họ lại biết có Phật A Di Đà, nhưng mà cầu vãng sanh không có người nào được vãng sanh hết, tại vì sung sướng quá, họ tu không có được, họ sanh vô biên địa hết, họ tu giỏi, nhưng mà họ sanh vô biên địa của thế giới cực lạc hết, có nghĩa là tại vì họ không có buông bỏ được thế giới của họ. Họ còn đắm chấp. Bởi vậy người muốn vãng sanh mà còn thích Ta Bà thì giống cái cõi đó, không có đầu thai vào, không có sanh vào cực lạc được. Tại vì mình thích ở đây thì sẽ sanh tới chỗ này. Thì một hồi chư Hiếu sẽ nói tại sao mà chư Phật chư Tổ dạy mình phải bỏ cái cõi này, bỏ cái cõi này thì mới đi qua cõi kia được. Cũng như mình có hai cái thế giới, một cái ta bà, một cái cực lạc, mà mình đứng ở đó mình so sánh, mình lấy cái nào thì lấy một cái thôi. Mình đã chọn cái pháp giới nào để mà cầu giảng sanh thì mình chọn một cái để mà mình nhắm cái hướng mình đi, bao nhiêu công đức tu hành mình nhắm cái hướng mình lợi chỗ đó thì mình liền sanh chỗ đó. Cũng như là bây giờ mình nhắm cái hướng vào cõi trời, mình nhắm mình tu thì nó sanh cõi trời. Mình nhắm muốn làm người đó thì mình nhắm cái hướng mình tu nó trở lại làm người. Còn mình không có hướng gì hết đó thì nguy hiểm vô cùng, nguy hiểm lắm. Lại nữa, Phật A-di-đà dùng cái chí nguyện rất lớn. Cái chí nguyện của Ngài là 48 lời nguyện của Ngài rất là lớn, để làm cái nhân rất nhiều thiện căn cho chúng sanh, và cái hạnh tu rất lớn của Ngài để làm cái duyên rất nhiều phúc đức cho chúng sanh. Có nghĩa là Phật trang nghiêm cái thế giới cực lạc đó là gì? Nhờ cái nhân tu và cái hạnh tu rất lớn và cái chí nguyện của Ngài. Nguyện và hạnh đó, phải không? Phật cũng dùng nguyện và hạnh để mà tu hành. Mình cũng vậy. Mà nguyện hạnh của mình nó khác một chút là mình nguyện sanh chứ không phải nguyện làm thế giới. Mình chưa có đủ sức, cho nên mình nguyện vào cái thế giới đó và mình thực hành là niệm A Di Đà Phật. Phật ngày xưa làm cái thế giới cũng dùng nguyện và hạnh. Phật cũng nguyện 48 nguyện và tu bao nhiêu kiếp đó mới làm được cái thế giới đó. Cho nên lời của Phật Thích Ca là thế giới đó là thật sự là có thật. Lời của Phật không có hư dối đâu. Mình phải tin như vậy. Thế giới đó nó như vậy. Người Phật đó thì làm cái nguyện và cái hạnh để mà cho chúng sanh mình được hưởng. Không phải là một mình Phật đâu. Phật làm cái thế giới đó cho chúng sanh được hưởng. Mà cái phước báo đó là phước báo của Phật. Công đức đó là công đức của Phật mà mình được hưởng. Nó là như vậy đó. Cái nhân duyên đó, cái nhân duyên ấy, cái nhân duyên của Phật mà có cái nguyện lớn lao như vậy và có cái sự tu hành bao nhiêu kiếp để mà làm thế giới đó, cái nhân duyên đó khiến cho người nào có tâm tin, nguyện và trì danh. Bởi vậy nói dùng tín nguyện sâu thiết để trì niệm danh hiệu. Không phải là niệm danh hiệu không đâu, mà dùng cái lòng tin sâu xa và cái nguyện tha thiết bỏ cái thế giới này lấy cái thế giới kia để mà niệm Phật. Mình hiểu như vậy không dễ dàng. Mình không phải nói niệm bằng cái miệng, mà ở trong lòng mình đó là rất là hiểu rõ thế giới này mình không có cần nữa, mình bỏ rồi. Mình chọn cực lạc làm quê hương của mình, làm cái nhà mình ở, nhắm cái tâm mình về cái cực lạc đó thì niệm danh hiệu Phật mới đúng. Cái tâm phải hướng tới như vậy thì niệm mình nó mới thành được là tín nguyện trì danh. Cái người nào mà có cái tâm, chẳng phải cái miệng đâu, mình phải hiểu như vậy. Có cái tấm lòng tin và nguyện sâu xa để mình niệm Phật, tin cũng bằng tâm, nguyện bằng tâm, niệm Phật cũng bằng tâm, thì như vậy đó. Coi như là cái cõi lòng hướng về thế giới đó, đã buông xả cõi cái thế giới này mà niệm danh hiệu A Di Đà Phật, thì mỗi một tiếng niệm Phật như vậy đó thì cảnh giới trang nghiêm công đức như thế là mình được hưởng. Đó, mỗi một câu niệm Phật của mình, mỗi một tiếng niệm Phật là tạo thành những cảnh vật trang nghiêm như là cái thế giới cực lạc Phật tạo được. Mà cái điều mà cái cảnh vật trang nghiêm đó đó là đã tạo rồi, không phải là tương lai đâu, mà Phật đã làm sẵn hết rồi. Cho nên người nào mà ứng hợp với cái đại nguyện của Phật, trì niệm với danh hiệu của Phật, thì mỗi một tiếng niệm Phật, cứ niệm một tiếng thì cảnh vật trang nghiêm đều là như vậy hết. Bởi vì tâm tâm niệm Phật thì cảnh giới là trang nghiêm thù thắng như vậy, là từng ứng, từng câu niệm Phật của mình là ứng với cái vật báo trang nghiêm mà khắp cả thế giới cực lạc nó ứng ra như vậy, nó là tương ưng với nhau. Bởi vì một câu niệm Phật niệm lên thì không có thể nghĩ bàn, phải không? Một câu niệm Phật mà nó có thể ứng với bao nhiêu cái vật báo trang nghiêm như vậy. Cho nên nói cái người nào mà niệm Phật mà có tín nguyện đó, thì mỗi một tiếng niệm Phật thì tạo ra được tất cả công đức trang nghiêm như vậy đó. Như thế cái nghĩa là sao? Thì tổ giải thích như thế nghĩa là sao? Nghĩa là chúng sanh đó, thì lấy vật báo của A Di Đà Phật làm cái bản chất tăng thượng phát ra khởi vật báo trang nghiêm của tâm mình. Có nghĩa là mình niệm A Di Đà Phật thì cái vật báo trang nghiêm đó mình xài được, mình hưởng được. Lấy công đức của Phật, niệm cái danh hiệu của Phật để mà xài được cái công đức đó. Mình có thể thọ dụng được công đức và cái vật báo trang nghiêm đó. Cho nên mỗi một câu niệm Phật liền ứng hợp với thế giới cực lạc. Tại vì Phật đã tạo ra cái thế giới đó sẵn rồi. Mà người nào đứng
ứng với cái đại nguyện đó liền thọ dùng được cái vật báo trang nghiêm đó. Cho nên mỗi một tiếng niệm Phật là tiếng nào cũng có tạo thành được những vật báo trang nghiêm ứng hợp với cực lạc, từng tiếng đều khế hợp hết. Vì vậy mà mỗi một tiếng niệm Phật của mình là lấy vật báo trang nghiêm của A Di Đà Phật làm cái vật báo trang nghiêm của mình. Hoàn toàn Phật, hoàn toàn tất cả vật báo trang nghiêm ở thế giới đó là của Phật, mà là của mình luôn nữa. Tại vì Phật trang nghiêm với cảnh giới đó để tâm của mình ứng hợp với cảnh giới đó, thì chúng ta đồng hưởng tất cả vật báo trang nghiêm. Mười phương chúng sanh đồng hưởng cái vật báo của Phật, cũng như là Phật hưởng cái gì, Phật mặc cái áo gì thì mình mặc cái áo đó, thấy không? Phật bay được thì mình bay được, Phật nghĩ cái gì, thần thông của Phật thì mình đều có. Người mà về Tây Phương thì nhờ cái tha lực của Phật, thần thông diệu dụng, Phật muốn đi tới thế giới nào mình cũng đi theo được. Phật đi đón người ta giảng sanh mình cũng đi theo được nữa. Ví dụ mình có bạn mình được giảng sanh đó, ở đó thì mình biết mình xin là mình đi theo, đi đón người ta cũng đi được nữa. Cho nên tất cả vật báo trang nghiêm, thần thông diệu dụng, bao nhiêu thứ của Phật ở thế giới đó mình đều hưởng được hết. Tại vì cái tâm của mình ứng hợp với cái đó là nhân quả đồng thời đó. Cái tâm của mình đó, niệm danh hiệu Phật ứng hợp với thế giới của Phật. Cho nên nói niệm Phật không có thể nghĩ, không có thể bàn, quá lượng. Hoàn toàn cái công đức của Phật tức là của chúng sanh, hoàn toàn của Phật là của mình. Cho nên nói rằng đã tạo được những vật báo trang nghiêm như thế đó. Cái đó là cái câu kinh như vậy, giảng ra như vậy. Đúng là không có tổ thì không có ai giảng được. Có nghĩa là cái câu Phật nói để Trần Hiếu đọc: Xá Lợi Phất ơi, cõi nước cực lạc chỉ lấy công đức tạo thành được trang nghiêm như thế đấy. Là cái câu nó như vậy. Mà công đức đó là Phật tạo, mình niệm danh hiệu Phật liền có thể hưởng được cái công đức đó, rồi có thể vật báo trang nghiêm đó mình thọ dụng. Thưa quý vị, Chân Hiếu, cái kinh này Chân Hiếu nói hết rồi, cho nên bây giờ có đoạn nào chưa nói thì Chân Hiếu lấy ra nói, chứ không có nói thứ tự. Quý vị hoan hỷ thì Chân Hiếu sẽ nói một câu nữa, là cái câu này đó là: Xá Lợi Phất ơi, ý ông thế nào? Phật kia vì sao hiểu A Di Đà? Có nghĩa là cái tên của Phật đó thì tại sao kêu là A Di Đà? Cái câu này đó là Phật tự đặt câu hỏi rồi Phật trả lời đó. Phật nói: Xá Lợi Phất ơi, ý ông như thế nào? Phật kia tại sao lại hiểu A Di Đà? Đó là Phật hỏi để Phật trả lời. Mục đích của kinh này là để cho thấy rõ cái hạnh tu màu nhiệm. Toàn cái bộ kinh này là Phật khuyên mình niệm Phật chứ không có gì khác. Niệm Phật rất màu nhiệm, tại vì mình cắt nghĩa mới biết nó màu nhiệm như vậy. Mỗi một câu niệm Phật ứng với thế giới cực lạc. Cho nên cái việc niệm Phật là cái việc tu hành rất là vững chắc, rất là màu nhiệm. Ý của Phật muốn cho chúng sanh niệm Phật mới nói kinh này. Bởi vậy mình tu niệm Phật đó là theo cái ý của Thế Tôn mà tu, chẳng phải là ai mà đặt ra. Vì vậy Tịnh Tông rất là hay, rất là quan trọng, rất là thù thắng, là do lời của Phật khuyên mình tu. Vì cái sự niệm Phật này nó ứng hợp với thế giới kia, ứng hợp với đại nguyện của Phật, cho nên Phật nhiều phen khuyên chúng sanh nên niệm Phật. Phật Thích Ca đặc biệt nêu ra câu hỏi rồi Ngài mới giải nghĩa cái danh hiệu Phật A Di Đà. Là ý của Phật Thích Ca đó là muốn cho người nghe phải tin rất là sâu xa, phải có niềm tin rất là sâu xa. Cái danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, công đức muôn ngàn công đức ở trong đó. Ý của Phật Thích Ca cứ nhắc đi nhắc lại cái danh hiệu này cho chúng sanh có một cái niềm tin. Tại vì cái danh hiệu này công đức là vô lượng vô biên, gọi là vô lậu bất khả tư nghị công đức. Phật Thích Ca muốn cho mọi người đều tin được cái danh hiệu này, cái giá trị rất là lớn, rất là sâu xa. Bởi vậy mới nhiều phen nhắc đi nhắc lại cho chúng sanh có cái niềm tin rất là sâu. Tại vì nó có muôn ngàn công đức, không có thể nghĩ, không có thể bàn, không có thể nghĩ bàn được. Cho nên mình khi mà tin được cái lời của Phật là cái câu niệm Phật, cái công đức lớn như vậy, thì mình mới có thể niệm được giỏi, mới có thể niệm không có chán, mà biết mỗi một câu niệm Phật liền tương ứng với thế giới cực lạc. Liền mình biết được như vậy, cho nên mình nó trân quý câu niệm Phật, mình dành nhiều thời gian để tu, chứ mình không biết giá trị của nó. Cũng như đưa một cục hột xoàn không biết giá trị thì dục liền, không có biết cái gì hết, phải không? Như mấy em bé 2-3 tuổi nó đâu có biết, phải cắt nghĩa cho nó nghe cái này quý lắm, cái này sao sao, một hồi nó mới biết, nó cất cho kỹ, nó quý. Cũng như vậy, danh hiệu này đó là Thế Tôn mới thấy nó là không có thể nghĩ bàn. Vì vậy mà muốn giải thích cho mình.
Chữ A Di Đà đó thì dịch cái tiếng Ấn Độ là Amita, dịch ra chữ Tào là vô lượng. Vô lượng nghĩa là sao? Vô lượng nghĩa là không có nói hết được cái nghĩa của nó. Cái nghĩa của cái chữ này không có ai giải thích nổi, cho nên là nó là vô lượng. Mà Đức Phật Thích Ca của mình dùng cái chữ quang và thọ để mà giải thích, là tượng trưng cho cái chữ vô lượng, dùng cái chữ quang và thọ. Quang là ánh sáng, thọ là thọ mạng. Ánh sáng thì khắp hết mười phương, chỗ nào cũng có. Còn thọ mạng thì sống suốt ba đời, bởi vậy sanh về cực lạc thì không có bị chết nữa. Tại vì là vô lượng thọ, mình về đó thì mình vẫn hưởng được cái phước báo vô lượng thọ nữa, mình cũng được hưởng cái phước báo vô lượng quang. Tại vì ánh sáng của Phật ở đâu thì mình ở thế giới cực lạc mà, cho nên người sanh vào thế giới cực lạc thì ánh sáng rất đẹp, và tuổi thọ thì không có bị chết. Đã về cực lạc thì hết đầu thai rồi, chỉ là hóa thân nữa thôi, hay là giả bộ đầu thai thì được, giả bộ được. Hai cái thể chất ánh sáng và thọ mạng đó, nó liên chập vào nhau, nó khắp mười phương, nó suốt ba đời. Ánh sáng và thọ mạng nó hợp với nhau, nó liên chập vào nhau để mà nó chiếu khắp mười phương, và nó thông suốt quá khứ hiện tại vị lai, để mà nó tạo thành, để mà tức là toàn thể của một pháp giới, đem cái thể chất quang và thọ đó tạo ra Phật A Di Đà. Đó là cái nói về cái bản thể đó, bản thể của Phật A Di Đà. Cái tên đó là do cái hào quang và thọ mạng vô lượng của Phật mà có cái thân Phật và có cái thế giới cực lạc của Phật, cũng là đem cái thể chất tạo ra cái danh hiệu Phật A Di Đà. Bởi vậy cái danh hiệu Phật A Di Đà mới là vô lậu bất khả tư nghị công đức. Tại vì quang và thọ của Phật chập lại để tạo thành cái y báo và chánh báo của thế giới cực lạc, mà y báo và chánh báo và quang và thọ đó nó cũng tạo thành cái danh hiệu Phật A Di Đà. Có nghĩa là nguồn gốc của cái tên này là từ quang và thọ, từ cái pháp thân thanh tịnh đó, từ cái quang và thọ mà bất khả tư nghị của Phật A Di Đà tạo thành cái danh hiệu này, chứ không phải ai đặt tên đó ra được. Mình biết như vậy mới biết là cái danh hiệu này nó không có thể giải thích, không có thể nghĩ bàn. Nó từ quang và thọ, từ cái thể chất của Phật A Di Đà, đem cái thể chất đó mà nó mới hình thành được cái danh hiệu A Di Đà. Cho nên cái danh hiệu mà A Di Đà đó nó là cái lý tánh bản giác của chúng sanh. Cho nên khi mà mình niệm cái danh hiệu đó là đem cái thủy giác hợp với cái bản giác, thủy giác và bản giác hợp với nhau thì mình với Phật giống nhau. Mình không hiểu nổi, nó sâu xa. Có nghĩa là cái danh hiệu đó là cái lý tính bản giác của Phật. Mà mình khi mình niệm cái lý tính bản giác thì niệm đâu có được, nhưng mà cái lý tính bản giác đó nó hình thành ra cái câu danh hiệu đó. Cho nên tên của Phật từ đó mà ra, từ cái bản giác đó mà ra. Cho nên mình niệm cái bản giác thì hợp được cái thủy giác, hai cái đó hợp với nhau, cho nên nó Phật với mình không có khác. Vì vậy một khi mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm lên rồi đó thì chỉ một niệm thì cùng ứng hợp với nhau, thì niệm ấy gọi là Phật đó. Giải thích đó như vậy, có nghĩa là mình niệm danh hiệu Phật đó, cái niệm nó liền ứng hợp với bao nhiêu thứ nãy giờ giải thích đó. Mình hiểu không hết được, nhưng mà mình biết, mình tin nó là một cái sự rất là màu nhiệm sâu xa. Vì vậy đó, một niệm mà niệm lên là cùng ứng hợp với nhau. Như vậy niệm nào mà mình cũng niệm Phật hết á, thì niệm nào mình cũng là Phật luôn nữa. Niệm Phật là thành Phật, niệm Phật là Phật nữa. Cho nên á, mỗi một câu niệm Phật đều tương ứng với thế giới cực lạc, đều từ cái lý tính bản giác của Phật mà sinh ra cái danh hiệu đó cho mình chấp gì. Cho nên mình niệm cái danh hiệu Phật là bất khả tư nghị, vô lậu bất khả tư nghị công đức. Thưa quý vị, nói vài câu nữa thì mình hiểu được như vậy đó, thì hiện thời mình biết là cái danh hiệu của Phật là bất khả tư nghị. Rồi còn cái cách tu hành đó là tính hạnh nguyện, thì ở đây Chân Hiếu giải thích một chút về cái chữ nguyện mà Ấn Quang Đại Sư nói là cái chữ nguyện này mà tổ thứ 9 giải thích là hay bậc nhất, rõ ràng tường tận bậc nhất. Có nghĩa là người tu Tịnh Tông phải đọc cái đoạn này, phải học cái đoạn này, phải tu theo cái đoạn này,
không có bỏ được, tại vì nó là chính xác mà, nó sâu xa, nó rõ ràng, nó chính xác bậc nhất, không có ai giải thích bằng tổ thứ chín được. Đó là cái chữ nguyện. Nhưng mà Chân Hiếu đọc cả trăm lần rồi mà hiểu cũng không hết. Nó thấy đơn giản là khó lắm. Nói rằng mình tin được cái thế giới của Phật, mình tin được danh hiệu của Phật, mình tin được Phật, bổn sư mình nói cái kinh đó và cái thế giới đó, mình tin được đại nguyện của Phật A Di Đà, mình tin như vậy rồi đó, thì mình liền thấy cái cõi ta bà này không có là rất là dơ quế, rất là xấu ác. Cõi này ngũ trược ác thế, mà cái mạng sống rất là ngắn ngủi, mà phiền não thì vô biên, nghiệp chướng thì sâu nặng, mà cái tuổi thọ rất ngắn, cái sự tu hành không có bảo đảm, mà đi đầu thai một lần lâu lắm mới trở lại. Cho nên cõi ta bà này rất là xấu. Thì nhưng mà tổ nói cái cõi ta bà này do tâm của ông ô uế mà tạo thành. Cho nên á, khi mà hiểu được cái cõi ta bà này nó là ngũ trược ác thế, nó là xấu ác như vậy, thì mình phải bỏ nó, từ bỏ nó, chán ghét nó, không có muốn nó nữa. Còn cái cõi cực lạc mà Phật giới thiệu đó là cái cõi kia cũng do tâm mình trong sạch, do tâm tánh của mình trong sạch mà tạo ra, cho nên mình rất là vui thích để mà nhận lấy cái cõi kia. Vì vậy đó, cái pháp môn này là đem cái thế giới ta bà và thế giới cực lạc hai cái kế với nhau để mà mình đi chọn, mình lấy cái nào bỏ cái nào. Thì đó, theo cái lời dạy của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì cho thấy cái thế giới này là ngũ trược ác thế, không có nên lấy, chúng sanh bỏ nó đi, đừng có thích nó nữa, mà lấy thế giới của Phật A Di Đà làm cái quê hương của mình để giải thoát. Mình phải thường tâm niệm như vậy, chứ nếu mà thích ở đây quá thì là sai hết tất cả, dù có niệm Phật cũng không có dẫn sanh được. Mình không thích thế giới kia thì làm sao mà được, phải không? Mình cứ thích ở đây, vì vậy mình chết thì đi lại chỗ này. Cho nên đó, mình để hai cái thế giới đó đem lại bởi vì Phật mới hết lòng ca ngợi cái thế giới kia, cho mình sanh cái tâm yêu thích cái thế giới đó. Tại vì thế giới đó Phật không có nhập Niết Bàn nữa, Phật lúc nào cũng là ở trước mình để dạy cho mình, giúp đỡ cho mình. Và Bồ Tát thì đông không có đếm nổi, nhiều quá. Cho nên tổ mới nói đó, nguyện là khi mà bỏ thế giới này thì bỏ một lần thôi, đừng có bữa nay bỏ rồi ngày mai thích. Như vậy, mình là như vậy. Bữa nay thì bỏ nguyện sanh Tây Phương, một ngày mai thì thích ở đây quá, rồi cái hồi cái bỏ, rồi một hồi cái thích, cứ như vậy. Cho nên là không phải là chân thật phát nguyện, vì vậy mà không có giảng sanh. Người đã bỏ thì tổ nói bỏ thì bỏ một lần thôi, đừng có bao giờ lấy nó lại nữa, bỏ luôn. Phải dứt khoát như vậy, không có lấy đi lấy lại nữa, đã chán ta bà thì chán, không có thích nữa. Còn mà đã thích cực lạc rồi thì cũng thích luôn, chứ đừng có bữa nay thích rồi ngày mai không. Thích thì thích luôn, như vậy đó thì gọi là chân nguyện, phát nguyện chân thật. Bởi vậy đã lấy và bỏ nó rất là trọn vẹn, chứ không phải bữa nay như thế này, ngày mai như thế kia. Mình hiểu được như vậy rồi đó, thì mình bỏ thế giới ta bà này, lấy thế giới cực lạc rất là vững chắc. Thì mỗi một câu niệm Phật đều là mang cái nguyện đi theo, là mỗi một câu niệm Phật mang cả một tấm lòng không có thích ở đây, mà thích thế giới của Phật. Tại vì Bổn Sư dạy như vậy, Bổn Sư nói mình yêu thích thế giới đó, tôi giới thiệu nó rất đẹp, rất trang nghiêm để cho ông thích, mà ông không có sanh cái tâm thích thì chịu thua, phải không? Cho nên mình bỏ một lần và lấy một lần thôi, đừng có cái tâm, đừng có chạy tới chạy lui và đừng có thay đổi nữa. Bỏ là bỏ thế giới ta bà, lấy là lấy cái pháp giới kia. Cho nên chỉ có hai cái thế giới đem so sánh, bỏ một cái lấy một cái, không có đứng chính giữa được. Không có phải bữa nay thích cái này, ngày mai chạy qua thích cái kia. Hai cái đó phải dứt khoát. Cho nên đã có niềm tin rồi thì phát nguyện phải cho rõ ràng như vậy. Đó là hết rồi đó quý vị. Thì mình biết như vậy, đọc thì đơn giản nhưng mà tu khó gì, khó lắm. Cái chí nguyện muốn mà vững vàng không có dễ, phải chân thật mà tu nhiều, có thể nhiều năm thì nó mới vững được.